Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 19 tây tháng 4 năm 2025. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Quân Bình. Quân bình tâm thức sớm an yên, giải tỏa phiền ưu tự giải phiền. Uyển chuyển không ngừng xây dựng tốt, quý thương trời Phật sống an yên. Lương Sĩ Hằng. Thì cái bài quân bình này chúng ta đã học hết 3 lần rồi, lần thứ tư. Thì ở đây thầy nói về cái quân bình tâm thức. Mà cái quân bình đó thì mình cũng có nói nhiều khía cạnh quân bình khác nhau. Bây giờ mình nhắc lại đi từ thấp tới cao ha. Ở dưới thế gian ta cần cái quân bình gì để sống? Để đi đứng. Ở thế gian thì cần cái cơ thể thì nó cần cái quân bình của cái cơ tạng này mới đi đứng được. Khi mà cái cơ thể nó mất quân bình á, thì mình không có đi đứng được. Mình sẽ té lên té xuống cũng như người say rượu vậy. Cái cơ thể quân bình mình mới đi đứng được. Rồi mình mất quân bình cái gì mà mình không có được khỏe mạnh trong cái vấn đề gì?
Mất quân bình trong giới ăn uống anh.
À, mất quân bình trong vấn đề ăn uống. Như là mà làm thế nào mà mất quân bình trong cái vấn đề ăn uống? Mất quân bình ở chỗ nào?
Tức là mình ăn nó không cân bằng với âm dương. Tức là nếu ăn chay á, mà mình ăn mà không có âm dương nhiều thì mình cũng dễ bị bệnh lắm. Thì mình cũng phải ăn âm dương nhiều, như ăn gừng thêm vô cho cơ thể mình nó ấm á.
Tại
Nó
vì cái rau cải thì nó thuộc về hàn hàn khí nhiều, mà mình ăn chay thì mình ăn rau cải nhiều, cho nên mình phải tái lập cái sự quân bình bằng cách mình ăn thêm cái gừng để cho nó có dương dương khí ấm cái bụng, chứ không hay mình dễ bị đau bụng lắm. Mấy người ăn chay á phải coi chừng cái vấn đề đó ha. Rồi bây giờ mình nói về cơ cơ tạng rồi ha. Rồi bây giờ mình muốn tu á thì mình cần cái quân bình gì trước?
mình muốn tu á, trước hết á là khi mà nó là trật tự thì đi mới tới quân bình.
Phải trật tự, trong cái cơ tạng của mình. Như là trật tự về cái gì trước? Ngũ tạng. Ngũ tạng là quan trọng. Con người ta cái ngũ tạng là rất là quan trọng. Tim gan tỳ phế thận mà nó có vấn đề là mình cũng mệt lắm. Một bộ phận nó mất quân bình là mình cũng dễ bị bệnh lắm. Thành ra muốn tu trước hết là phải có sức khỏe. Con người mà không có sức khỏe là không có thể phát triển về tâm linh được. Mà cái pháp của mình là trước hết là hỗ trợ cho mình có được một cái sức khỏe, giảm bớt bệnh hoạn, không phải nói là hết bệnh nhưng mà giảm bớt những cái bệnh hoạn á, mà con người nó khỏe mạnh á, thì nó mới tu được, mới hướng về tâm linh, mới khai triển về tâm linh được. Thành ra cái pháp của mình ở giai đoạn đầu á, là về lo về sức khỏe trước. Thành ra mình hành cái thân pháp là để hỗ trợ cho mình về sức khỏe, giải bớt cái trược khí động loạn, giải bớt cái độc tố, ngăn ngừa sự xuất hiện của độc tố trong người bằng cách mình sửa tâm sửa tánh. Nên là tu tu thân sửa tâm sửa tánh, mình dẹp bớt những cái tánh hư tật xấu của mình, nó cũng giảm bớt cái bệnh hoạn cho mình. Rồi cái đó là mình phải mượn cái pháp. Mình may mắn là mình có cái pháp, mình cố gắng hành đúng á, thì mình lập lại trật tự trước nha. Cái điển, mình mượn cái điển của bề trên á để mình thanh lọc và mình lập lại trật tự trong cái cơ tạng mình khai thông, thì lúc đó mình mới từ từ đi tới quân bình. Rồi trong đạo pháp á, cái dấu hiệu gì tượng trưng cho sự quân bình?
Trong đạo pháp á, về Thiên Chúa giáo á, thì cái thập tự giá là tượng trưng cho quân bình, còn Phật giáo thì có chữ vạn.
Đúng rồi. Đó, mình nhắc lại đó là cái thập tự giá đó, thiệt ra là mình nhìn là mình thấy cái sự quân bình đó, hai bên đó, nó đều nhau đó. Còn trong Phật giáo đó là chữ vạn. Chữ vạn là tượng trưng cho sự quân bình. Rồi bây giờ mình nghe lại một số băng của thầy nha, để mình ôn lại đi. Đã lâu lâu cũng phải nghe lại chứ, mình để mình cũng khó nhớ hết.
Quân bình là gì? Một người đời sống bình thường không có đủ quân bình hay sao?
Một người thường sống ngoài đời không có đủ quân bình, vì mắt mũi tai miệng lôi cuốn theo tình đời mà thôi, trong nội thức bỏ quên. Còn người tu quân bình tâm thức, nhận định hậu quả của sự việc, thích sống trong luật nhân quả hơn là hỗn ẩu.
Đó, thầy nói là người đời á không có đủ quân bình, tại vì mình bị tứ quan mắt mũi tai miệng nó hướng ngoại, nó rước động vô nhiều quá, thành ra mình sẽ bị mất quân bình. Mình bị cái động nó lôi cuốn nhiều quá mất quân bình. Thì người tu á thì phải mình đóng bớt bốn cái cửa đó lại để mình quay về bên trong đó. Rồi mình mới tái lập lại cái sự quân bình. Còn nếu mà mình cứ lo hướng ngoại hoài như là cuộc sống của đời thường thì mình sẽ bị lôi cuốn, mình sẽ mất quân bình, vì cái động nhiều hơn là cái tịnh. Mình không hiểu luôn. Mình cần cái sự quân bình của tâm thức, còn cái người mà hướng ngoại á, là bỏ quên tâm thức.
Dùng vũ tôn hay là vũ là để còn tiến hóa lên cao là phải có lòng tham không?
Không phải, mình muốn tiến hóa cao là mình phải trở về với trật tự. Làm sao lên cao được? Trật tự như chiếc máy bay mà nó quân bình rồi nó mới bay lên trời được. Bắt con chim rồi thấy con chim mà thiếu quân bình nó bay không được. Thiếu quân bình một chút là nó bay cho nó rớt, bay cho nó rớt. Quân bình trật tự, quân bình trật tự trước rồi quân bình sau mới ra được. Nha, đâu có ai tha. Cứ cố trở lại với trật tự, cho nên cái pháp là đem lại trật tự trước. Được cái trật tự đó, nó khi ổn định rồi, nó giải thoát. Ra vô dĩ giải, mình đến được là mình đi được rồi. Mình có đâu đến bị giam thể xác này chứ. Mình không có chỗ đến làm sao bị giam. Mà mình lập lại trật tự thì mình đi về.
Đó, nói là mất quân bình, con chim mà mất quân bình nó bay không được. Người ta mất quân bình đi đứng cũng không có được. Xỉn nhiễn là bé, bữa nào mà bệnh yếu trong người mất quân bình đi là bé. Rồi chiếc máy bay mà nó muốn bay lên trời, bay lên cao á, nó cũng phải quân bình mới bay lên cao. Mình bây giờ mình muốn đi lên trên cao, mình cũng phải quân bình, mình mới phần hồn mình nó mới lên trên kịp. Rồi cái mình là bị mất quân bình cho nên mình đi lên không được.
Thế nào gọi là quân bình? Kính xin thầy giải thích rõ hơn.
Quân bình là nó không có sân sắc. Bộ gan không có nóng quá, bộ thận không có nóng quá, bộ tim không có nóng quá, thì nó nhẹ nhàng lúc nào cũng như là bản sao. Chứ quân bình đó là một hốt. À, còn chập nóng
chập buồn, chập giận hay là mất quân bình.
Quân bình là điều hòa, sức ngôn, hòa ái tương thân. Việc gì cũng giải quyết được kêu một quân bình.
Đó, đây thầy nói là quân bình ngũ tạng là mỗi cái tạng nó điều hòa, nó không có nóng quá. Thành ra nó không có còn mấy người mà chút giận, chút buồn, chút hờn, chút tuổi. Đó là mất quân bình. Còn cái người mà quân bình đó, ngũ tạng rồi á, sức ngôn hòa ái tương thân, cái đó là quân bình. Thành ra mình dễ biết lắm. Khi nào mình buồn, mình giận, mình mất quân bình là mình không có hòa ái tương thân được. Vì trong cái tất cả các cái pháp của mình, cái pháp nào nó giúp mình trở về quân bình?
Thứ nhất là pháp luân thường chuyển, rồi pháp chiếu minh, rồi pháp niệm Phật, gia tăng chấn động lực.
Còn gì khác nữa không? Rồi bây giờ mình nghe nha.
Thưa Thầy, tại sao thở chiếu minh phải đếm từ 1 đến 12, rồi từ 1 đến 11, vân vân cho tới số 0?
Bởi vì tất cả 1 tới 12 là một giáp, từ một giáp mà giải được một giáp trở về không mới là đúng toán trời. Nó 24 trên 24, chúng ta sống đây cũng 24 trên 24, mà để giải được thì tất cả trở về không mới là đúng. Về không là thanh nhẹ, không còn nghiệp, không còn nghiệp duyên nữa. Trong thực hành mà hiểu được đạo mới là đúng. Đạo vốn quân bình là không.
Rồi, ở đây mình nói là trước hết là có cái pháp chiếu minh. Chiếu minh là thở từ 12 con giáp đó, mình thở tới 12 rồi mình sụp xuống từ từ đó, để đem nó về không. Đem nó về không đó, là thanh nhẹ, là quân bình. Thứ nhất là pháp chiếu minh ha, mình cũng giải. Giải cho mình thanh nhẹ, quân bình.
Thì điều đó nó mất quân bình cho nó ổn được. Như nãy giờ tôi có giảng rồi đó.
Đợi chút nha.
Bây giờ con học cái phương pháp làm sao nó không ổn, mà bây giờ từ không ổn mà con làm cho nó ổn. Thì lúc đó con...
Đợi chút.
Tại sao con sống thấy cái phương tại sao cái tâm mình nó không ổn?
Thì điều đó nó mất quân bình làm sao nó ổn được. Như nãy giờ tôi có giảng rồi đó. Bây giờ con phải học cái phương pháp làm sao nó không ổn, mà bây giờ từ không ổn mà con làm cho nó ổn. Thì lúc đó con mới nắm được cái giá trị đó. Ở đây có cái phương pháp co lưỡi răng nghề răng niệm Nam Mô Di Đà Phật. Là cái chấn động ở trong cái cơ tạng tâm thức này nó bị mất quân bình, nó mới không ổn. Còn chấn động cái khối óc và cơ tạng nó quân bình này, tự nhiên nó ổn định. Nó mất quân bình. Nên con phải tới đây con tập lại co lưỡi răng nghề răng niệm Phật và lạy 50 lạy để chi? Vì con ở ngoài đây đi làm việc không có cơ hội thể thao. Ở đây có cái phương pháp lạy đấy, để cho 12 kinh mạch nó khai thông, con người tự nhiên nó dạt tới ai nó ổn. À, rồi đây rồi con thấy những người tu bên vô vi người ta lại thét rằng ta không có tự ái, nó ổn định lại, nó vui, nó thấy nó sống người sung sướng, không có gì khổ hết. Cả vũ trụ càng khôn, cả nhân loại đã giúp cho nó có quần áo, có cơm ăn áo mặc, sung sướng vô cùng, nó không có thiếu gì hết. Lúc nào nó cũng đầy đủ, nó không có thiếu.
Cái pháp mà giúp cho mình trở tâm thức trở lại quân bình, cái chánh đó là cái niệm Phật. Rồi cộng thêm đó mình có cái pháp lạy kiến, mấy người nào mà còn sức khỏe mà có thể lạy được á, thì nó cũng hỗ trợ cho mình một phần là nó dẹp bỏ tự ái. Con người ta khi mà còn tự ái á, thì nó sanh ra nhiều chuyện. Mà mình dẹp bớt tự ái á, thì con người nó ổn định lại. Sanh ra làm người ai cũng có tự ái, phải không? Nhưng mà mình hiểu rồi á, thì mình dẹp nó từ từ á, mượn thêm cái pháp lạy kiến nữa, thì từ từ nó dẹp bớt tự ái thì nó sẽ dễ đi tới cái ổn định hơn.
Câu thứ hai nữa là vừa rồi con cũng như bệnh đó thầy, thể con quá yếu hay là thần kinh con quá yếu, rồi con nghe những cái tiếng trong tâm con, bên ngoài tai con làm con bắn loạn, thì trong cái bắn loạn đó con mất đi cái sự bình tĩnh và
con mất quân bình loạn, con mất quân bình từ lâu rồi, con mất tư duy. Bây giờ con nhờ vô vi con niệm Phật từ 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 để nó khôi phục lại cái thần kinh khối óc của con. Thần kinh khối óc của con nó mất quân bình của người nó mới nóng nảy. Cho nên nhân dịp đây nhờ con về kiểm soát trong mình nó thiếu cái gì, làm cái gì làm trở lại cho nó quân bình tốt hơn, nhẹ nhàng hơn. Con người nó có lý do hết, nghĩa là lôi thôi nóng tánh nó có lý do mà sửa nó chút xíu. Có nhiều người nắm tánh nắm gan này kia đó mà cho chỉ cho nó ăn cơm rau của nó hết, nó hiền lại. Thì cái tiểu thiên địa mình nó không có thiếu chất sắc được và không có thiếu cái gì được hết, cái gì nhiều cũng không được mà thiếu cũng không được. Nên bây giờ đã kiểm soát về điện năng của mình, cái nào dư cái nào thiếu mình tự bổ túc lại.
Nhà thương có cho con biết là con thiếu chất sắc
này. Thì đó thì con bổ túc lại. Không, cái nhà thương một chuyện mà vô đây con phải dùng cái điển của con và cô về khám cái điển của con thì bây giờ nó đang thích hợp với cái gì cho con dùng cái đó con khỏe mạnh.
Thì trong cái cơ tạng của mình nó thiếu quân bình á thì nó dễ sanh ra bệnh, mà nó thiếu quân bình á mình đi thử máu á mà mình thấy nó thiếu cái gì á là nó có vấn đề chỗ đó. Nó thiếu tại sao nó thiếu, nó có nhiều lý do để thiếu, nhưng mà từ đó người ta phải khám nghiệm tiếp người ta mới biết được đó là lý do tại sao nó thiếu. Cũng như thiếu chất sắt có thể là do ăn uống một phần, nhưng mà khi mà nó bị thiếu nhiều quá trong cái cơ tạng mình nó bị mất máu. Mà lý do gì nó bị mất máu thì cái đó nó phải khám nghiệm nó mới biết cái lý do gì mà cái hồng huyết cầu nó xuống. Thì đó khi mà khám nghiệm á, thì người ta mới biết được cái chất gì nó quân bình, nó điều hòa, trong cái mức điều hòa nó phải cơ tạng mình nó phải có bao nhiêu đó. Nhưng mà tự nhiên nó bị sụt xuống hay là nó quá cao là nó bị mất quân bình, thì có phải tìm ra cái lý do để trị. Nhưng nếu không cái đó là về cái thể xác của mình đó. Nó thiếu quân bình đó là nó mất quân bình, một cái gì đó là nó có bệnh. Thiếu cũng được mà dư quá cũng là có bệnh hết, hai cái đều phải trị. Có nhiều khi mình bị bệnh mà mình không hay á, mà nhờ thử máu thì bác sĩ coi thì mới biết là phải khám ở chỗ nào, phải kiểm ở chỗ nào.
Thì các bạn cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nguyên lý nó sẽ quân bình trong chấn động thanh tịnh mở tiếng. Cho nên cứ niệm thét rồi cứ đi tới chỗ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật khỏi niệm. Đấy, các bạn sẽ an. Sau đó là đi tới chỗ quán thông rồi. Nhớ năng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không niệm thì cái chuyện gì xảy đến thì chúng ta thấy cái hậu quả của nó rồi. Chúng ta đâu có cái cỏ chi cho ngồi, tâm trí không ổn, thấy hậu quả trong gia đình vợ chồng hậu quả cũng phải thương yêu, không cãi làm gì hết. Mình phải lấy cái tình âu yếm đối xử với nhau, đối đãi tốt nhiều lúc hoàn hảo, nhớ lúc yêu nhau đâu có gây gổ. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe,
Nhưng mà sống chỗ người là vợ nói chồng không nghe, mà chồng nói vợ cũng không nghe, cái gì lạ vậy? Tại ai? Tại chúng ta mất quân bình. Bây giờ chúng ta niệm Phật cho nó quân bình trở lại. Thì ông cũng niệm Phật, bà cũng niệm Phật, cái gia đình yên á. Thấy rõ hành động sai trái của chính mình, nguyện sửa. Tiếp tục niệm thì nó sẽ sửa.
Nó cái niệm Phật nó rất là quan trọng. Thì nó dừng đòi cái chấn động lực của mình, nó quân bình cái tâm thức của mình. Hai người gặp nhau mà dễ cãi lộn nó là mất quân bình. Mà niệm Phật đủ á, thì nó sẽ quân bình trở lại. Ở đây thầy giảng rất là lạ ha, là nó niệm, niệm Phật trì niệm, cái niệm thét, niệm thét của ổng, những cái niệm thét là nhớ thôi, không cần niệm nữa, chúng ta là quán thông, là đi tới ông Phật luôn á, đang nói chuyện mình niệm đây ha, mỏng kéo mình đi lên tới ông Phật luôn. Là niệm thét, có một cái chữ thét không ha, mà nó dắt mình đi lên tới ông Phật luôn. Lúc đó là khỏi cần niệm nữa, là đã nhớ rồi. Mà nhớ có ông Phật đó, ông mới nhớ được, chứ mình sao nhớ được. Mình nhớ là quán thông. Quán thông là hiểu hết mọi sự việc, cặn kẽ mọi sự việc. Thành ra bây giờ mình nghe băng viết, mình để ý, mình coi chừng. Nhiều khi một chữ thôi mà nó kéo mình đi lên tới chỗ ông Phật luôn. Niệm mà niệm thét. Đó là một trong cái cách giảng của ông thầy của mình đó. Mình nghe mình phải coi chừng, tại vì nhiều người bị lạc vô trong cái vấn đề này là nghe ông thầy nói niệm, thường niệm, vô biệt niệm, cái họ cũng nói là họ đi tới vô biệt niệm luôn, mà trong khi đó mình chưa có đi tới, mình không biết vô biệt niệm là cái gì, mình không biết thường niệm là cái gì, thì nghe ông thầy nói mình cũng nói theo. Nhưng mà mình nói kiểu đó là lục căn trần nó lợi dụng cái chỗ yếu của mình đó, là mình không hiểu đạo đó, là nó gạt mình. Nó nói mình đi tới vô biệt niệm mà thôi, giờ khỏi cần niệm nữa, là tụi nó khỏe rồi, khỏi cần niệm nữa. Tiếp tục nó thao túng mình.
Kính thưa thầy, gia đình chúng con đã phát tâm trong sự tu thiền từ khi đã gặp phương pháp này. Ở Việt Nam chúng con không động loạn lắm. Qua Mỹ hơn 2 năm nay chúng con động loạn nhiều hơn. Thầy có phương pháp nào để giải tỏa phần nào cho chúng con không?
Chỉ có niệm Phật là căn bản để giải tỏa những sự khuyến rũ của ngoại cảnh. Hiện tại thấy cái áo họ cũng tốt, tiền họ cũng tốt, nhà họ cũng cao, tâm đậm. Nhưng mà niệm Phật mình thấy cái nào cũng như cái nào. Nó quân bình, không có phải lo. Thì tâm nó không đọc, có chút xíu thôi sang một ly đi một cặp. Cặp cái đó hay quá, cái áo đó tốt quá. Xem TV thấy cô đó đẹp quá, là đọc rồi. Chút xíu thôi là nó đọc. Ngày biết mình những chút như vậy, nó phải nặng. Khi mình hạ tình công ta, nó rút cái điểm xuống. Ông Tư nói hồi xưa, nói tiếng Việt Nam là hạ tình công tác, người ta không hiểu, cái điểm bị lôi cuốn xuống. Những người bên Mỹ đây là hạ tình công tác nhiều lắm. Tuần này nó mới ra chiếc xe Honda mới, Mỹ mua chiếc xe mới. Cái áo mới của Mỹ mua áo mới, nó kéo xem nó hạ tình công tác. Không hay. Thế nên phải trì niệm Phật quả, tu thiền quả. Thì cho mình là đúng là đúng, có đủ đâu. Đời nó vĩnh mình biết bao nhiêu mà còn đủ sáng nào bật tivi thấy có đồ mới không?
Hôm nay thầy nói gì? Có mấy điểm nào quan trọng? Trong này nó có mấy điểm nào quan trọng? Thầy nhắc mình mấy cái điểm nào quan trọng trong cái đoạn băng này?
Thầy nhắc cái điểm là mình hướng ngoại. Tại vì mình thấy ở bên ngoài những cái áo tốt, xe tốt thì mình bị động. Nhưng mà nhiều cái động đó thì nó là sai một đi đi một chậm, nó gom lại thì làm cho hạ tầng công tác, thì cái luồng điển mình bị xuống.
Thành ra mình tu cái quan trọng là cái luồng điển. mình làm sao mình thanh lọc mà mình củng cố cái luồng điển mình để cho nó đi lên là mình được tiến, mình được yên. Còn mình không để ý á thì cái luồng điển của mình nó bị kéo xuống, mình không hay, thầy nói mình không hay, cái vấn đề là mình không biết á, hàng ngày mình sống á, cái luồng điển mình nó bị hút xuống dưới mà mình không biết, mình tưởng là mình sống bình thường thôi, mình không có để ý á. Mình tu mà mình không để ý cái luồng điển của mình đó thì nó bị hút xuống cái nào mình không hay. Hay nói một chút xíu thôi à, là nó đủ hút mình đi xuống dưới rồi chứ không cần nhiều. Không phải cái gì mà ghê gớm lắm, động loạn lắm mới hút cái luồng điển mình đi xuống. Mình nhìn ra ngoài, mắt mũi tai miệng, tứ quan của mình nhìn ra ngoài, mình thấy cái gì đẹp một chút xíu đó, mình mê vô đó là nó kéo mình xuống rồi. Mình thấy cái gì đẹp quá, mình thấy cái gì thích quá, mình thấy cái gì ngon quá, hay là mình thấy cái gì không thích. Ừ, giờ cái này thấy không thích, bực bội quá. Đó là những cái giây phút mà nó lôi cái luồng điển mình đi xuống. Mà cái chút xíu thôi, lúc đó chút xíu thôi, đối với mình đâu có chuyện gì đâu, cái chuyện mà khen chê ưa thích hay là ghét không thích, cái đó là cái chuyện thường của người đời, cái đó trong cái dòng mê chấp. Nhưng mà một chút xíu đó là nó đủ để rút cái luồng điện mình xuống rồi. Mà thầy nói một ngày không biết bao nhiêu cái chút xíu đó nó gom lại, à, nó kéo mình, nó trì kéo mình đó. Nếu mà mình không hiểu mình á, mình không có để ý mình á, thì mình không có thấy là mình đang bị hạ tầng công tác, là cái luồng điện của mình nó bị kéo xuống dưới. Thành ra người tu không phải là chỉ tối cái ngồi thiền thôi là đủ, ban ngày mình phải kiểm soát mình coi cái luồng điển mình nó có bị dao động không, chút xíu thôi à chứ không có nhiều, mà có bị chút xíu nào không, có bị chút xíu nào khó chịu không, có bị chút xíu nào mê không, có bị chút xíu nào thích không đó. Thì bao nhiêu cái chút xíu đó mình phải coi chừng, chứ không phải coi chừng cái lớn không, coi chừng mấy cái chút chút á nó gom lại, nó thành ra cái lớn, kêu bằng tích thiểu thành đa đó, gom mấy cái nhỏ lại mà nó thành cái lớn, thấy không? Thành ra cái tu là nó gom những cái phần này á, cái phần này là phải kiểm soát mình để mình sửa chứ không gì, kêu là lập hạnh. Tu là phải lập hạnh, là phải sửa, mà muốn sửa phải coi chừng mới thấy, mới sửa. Còn nếu mà mình thả lỏng rồi, ban ngày đời đạo song tu, ban ngày tôi sống như người thường, rồi tối tôi ngồi thiền, tôi là đời đạo song tu, mà thiệt ra không có đúng. Đời đạo song tu không phải vậy, đời cũng phải tu, cuộc sống hàng ngày cũng phải sửa, chứ không phải mình sống như người thường mà mình tối mình thiền là đủ đâu, không được. Mình may mắn là mình được sống trong một cái môi trường như người thường, mà mình có đủ điều kiện để tu, có cái pháp để tu, cái đó là cái may mắn mà bề trên ân độ cho mình. Tại vì tu là phải buông bỏ hết, mà muốn buông bỏ hết là không có nghiệp lực nhiều mới được. Còn mình nghiệp lực đầy, dãy đầy, mà mình muốn bỏ đi tu đâu có dễ vậy. Nhưng mà bề trên cho mình một cái pháp mà đời đạo song tu, mình vẫn ở trong cái hoàn cảnh của mình trả nghiệp, nhưng mà mình có cái pháp để tu, nhưng mà mình phải cố gắng tu, chứ không phải là mình sống như người đời là mình quen vậy rồi mình nói thôi người ta làm cái gì mình làm vậy thôi chứ đâu có gì đâu, tối mình thiền hơn người ta chút xíu thôi, làm vậy cũng được, nhưng mà mình không có tiến được. Một kiếp người nó rất là ngắn, mà mình làm chỉ có bao nhiêu đó không là mình không có tiến được.
Phải niệm Phật để thức tâm, để giải quyết cái việc đó. Khi con quán thông là con mới giải quyết được cái việc đó. À, con thấy cái bông, con tưởng cái bông là đẹp, nhưng cái bông con phải...
Thầy thì mấy cái đó, khi nó tới thì con có niệm Phật.
Phải niệm Phật để thức tâm, để giải quyết cái việc đó. Khi con quán thông là con mới giải quyết được cái việc đó. À, con thấy cái bông, con tưởng cái bông là đẹp, nhưng cái bông con phải thấy cái khổ của cái đẹp nó. Thấy không? Cái kiếp luân hồi khổ không được di chuyển, chỉ khoe màu cho người ta đến ca tụng nó một thời gian rồi nó phải rụng rời và nó sẽ tiến qua một cái giới nào nó chưa biết được. Thì thấy cái đẹp của chúng nó thì chúng ta phải thấy ngay cái khổ. Lúc đó chúng ta mới đạt được sự bình tâm. Mà chúng ta chỉ thấy cái đẹp không mà không biết cái khổ thì tâm cho chúng ta không có an đâu, mất quân bình. Còn thấy không? À, cũng như con thấy con gái con khổ, con cứ lo cho con gái con chết rồi con mất quân bình. Con thấy nó, duyên nghiệp của nó phải học bài này nó mới tiến mạnh hơn ta. Thì để cho nó học bài và bài ta học, bài nó học. Thấy chưa? Mà tình thương phải vẫn lúc nào cũng thương yêu con mình thì mới kêu một tận độ chúng sanh. Hiểu không?
Ở đây thì nhắc mình cái gì?
Ở đây thầy nhắc mình nó là niệm Phật để thức tâm mà đi tới quán thông. Quán thông mà mình khi mình hiểu được cái khổ với cái cây hoa đó, mình hiểu được cái khổ với cái nó khoe sắc nó, mình mới là đi đến sự bình tâm được.
Điều đó là trong cái thầy nói đây là nói về cái tâm thức mà nó mở ra rồi đó. Thì lúc đó đó mình hiểu nhiều hơn, mình hiểu nhiều hơn và mình sẽ hiểu được ai mà mình không hiểu một mặt. Như nếu mà mình hiểu ít á, cái tâm thức mình nó không có mở, mình hiểu ít á thì mình chỉ thấy một mặt thôi. Giống như mình thấy cái hoa nó đẹp là mình mê vô cái đẹp của nó chứ gì, nhưng mà mình không thấy được cái khổ của nó, nghĩa là lúc đó mình bị mất quân bình, mình mê. Mà khi mà mình vừa thấy cái đẹp của nó là mình biết cái cảnh khổ của nó, cái bên đó là cái tâm thức mình nó thấy được hai mặt, là nó quân bình rồi. Mà muốn được như vậy á thì mình phải hướng về đạo nhiều, mình nghiên cứu về đạo nhiều, mình nghe thầy giảng nhiều. Thì lúc đó mình sẽ nhớ lại những cái nguyên lý, những cái gì thầy giảng cho mình nghe. Thì lúc đó mình sẽ thấy liền nó có hai mặt, là mình không có bị mê. Mình hiểu được cái nguyên lý của nó là nó cũng phải có cái khổ của nó, cái bền. Thì lúc đó cái tâm thức mình nó quân bình, nó không có bị mất quân bình. Như là trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đó, mình dễ bị mất quân bình nếu mà mình không có để ý, là mình dễ bị mất quân bình. Nó lôi cuốn mình một cái rất là nhanh, chút xíu thôi là mình mất quân bình liền. Mà mình cái nguy hiểm là mình không thấy mình mất quân bình. Nếu mà mình thấy mình mất quân bình đó, thì mình trở lại quân bình được. Mà mình không thấy, mình bị hết cái mất quân bình này tới cái mất quân bình kia, hàng ngày nó lôi cuốn mình đó, là mình chỉ có đi xuống thôi, không có đi lên được. Rồi mình sẽ đối diện với cái nghiệp quả của mình hàng ngày. Đâu phải mình sống một mình đâu, mình có gia đình, mình có anh em, có vợ con. Thì cái con mình mà khi ai xuống đây cũng có bài học, cũng có nghiệp, cũng có những lúc nghịch lúc thuận. Mà cái nghịch thuận của mình đó là mình đối đầu cũng đủ mệt rồi, mà khi mà mình gặp cái nghịch thuận của con mình đó, mình không hiểu á, không hiểu về cái nguyên lý phải đối xử như thế nào á, thì mình cũng bị lôi cuốn vô trong đó, mình mất quân bình luôn. Ở đây thầy nhắc mình là con nó có cái bài học của nó, là nó phải học bài nó mới tiến mạnh mẽ hơn. Mà nếu mình nhào vô đó mình không hiểu, mình cũng không có giúp gì được, mà mình lại mất quân bình. Mà nếu mình vẫn giữ cái tình thương sẵn sàng giúp đỡ khi cần thì nó khác. Còn mình lo âu, mình nhảy vô, mình gánh á thì nó khác. Nào, chỉ cần chút xíu thôi à là mình mất quân bình, mà mình cũng chẳng giúp gì được ai. Phải, mình mất quân bình mà mình cứu được ai đâu. Mình mất quân bình là mình chìm hết chứ không cứu được ai hết. Thành ra cái công cuộc sống hàng ngày của mình đó, mình cần đạo. Mình cần đạo để cho mình sống quân bình thì mình mới thăng hoa được. Mà đạo của mình dồi dào á thì mình có đầy đủ dụng cụ hơn là cái đạo mình nó quá yếu. nó hơi cần, mình không có nhớ, mình không có nhớ những cái lời mình nhắc nhở của thầy á, hình ra mình không có áp dụng được trong cuộc sống hàng ngày của mình.
Vốn liếng của mình là không, phải trở về không mới là xứng đáng, thì phải dụng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để lập lại quân bình của nội tâm, lúc đó mới thấy cái giá trị. Không là phải quân bình nó mới không, chứ cái miệng nói không không thành không. Cho nên phải luyện tâm pháp quân bình đó, nó mới có dâng lên bên trên. Bên trên mới hộ một cái đường lối cho mình tiến hóa trong tâm linh cởi mở. Những cái gì mình làm mình biết, những tội mình ăn năn, sự sai lầm ngu muội của mình chấp nhận sửa thì nó tiến. Chứ đừng tưởng mình khôn hơn cả.
Rồi, như đây thầy nhắc cái gì? Thầy nhắc mình làm cái gì?
Thầy nhắc cho mình nó là quân bình nó trở về không, mà phải niệm Phật. Nhắc cái vấn đề niệm Phật.
Thầy nhắc mình phải luyện tâm pháp. Phải luyện nha. Phải luyện cho nó tinh vi mới được. Chứ không phải nói niệm không mà được. Phải luyện, hàng ngày phải luyện. Mình ngồi một chỗ tập trung lại luyện, luyện cho nó bằng được, cho nó tập trung, nó không có bị phân tán. Yeah. Vì mình luyện lâu ngày nó mới đi tới cái quân bình được, phải không? Giờ nghe lại nha.
Vốn liếng của mình là không, phải trở về không mới là xứng đáng, thì phải dụng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để lập lại quân bình của nội tâm, lúc đó mới thấy cái giá trị. Không là phải quân bình nó mới không, chứ cái miệng nói không không thành không. Cho nên phải luyện tâm pháp quân bình.
Đó, thì nói mình phải luyện tâm pháp quân bình thì lúc đó mình mới về không được. Còn mình chưa quân bình mà mình nói không tôi về không rồi đâu có đúng đâu. Phải luyện tâm pháp cho nên đi tới quân bình
đó, nó mới có dâng lên bên trên. Bên trên mới hộ một cái đường lối cho mình tiến hóa trong tâm linh cởi mở. Những cái gì mình làm mình biết, những tội mình ăn năn, sự sai lầm ngu muội của mình chấp nhận sửa thì nó tiến. Chứ đừng tưởng mình khôn hơn cả. Vốn liếng của mình là không, phải trở về.
Khi mình quân bình á, mình dễ thấy những cái sự sai trái của mình, mà mình dễ ăn năn sám hối, mình sửa thì mới tiến. Cái pháp này á, không sửa là không tiến. Mình nhớ rất là đơn giản. Có sửa là có tiến, mà không sửa là không tiến. Mà muốn sửa là phải thấy, mà muốn thấy á, thì mình phải quân bình mình mới thấy được. Nghĩa là mình phải luyện cái tâm pháp, chứ khác là phải luyện cái tâm pháp là niệm Phật, để cho mình quân bình rồi mình thấy, thấy rồi ăn năn sám hối rồi mới sửa. Phải qua nhiều giai đoạn vậy đó, phải có qua cái giai đoạn ăn năn sám hối rồi mới đi tới sửa rồi mới tiến được. Thành ra mình phải đi theo cái trật tự như vậy thì mình mới có cái tiến. Mà muốn thấy được là phải niệm Phật và theo dõi mình.
Điện năng con người được vô cùng sáng suốt. Quý vị ăn cái gì mà lớn đấy? Ăn con ra. Con là điện năng vô trụ. Phải tuần qua 30 ngày mới tháng mới có lúa. Rồi chúng ta ăn nó biến thành thủy, thủy nó biến thành khí, khí nó biến thành sắc. Thì chúng ta sống trong điện năng. Mà điện năng hình thành thế gian chưa chế được. Nếu chế được nó chế con người rồi. Nó cần gì lấy vợ lấy chồng mà để con người. Không có khả năng. Chuyện của trời Phật người thế gian không khả năng. Mà chúng ta là thiên liên, mà lại sợ thiên liên, mà đi cúng thiên liên trật. Ta ăn cái gì? Ăn từ trên trời chuyển xuống đây cho chúng ta có thể sống. Liên hệ từ trên xuống mới cảm thức sự liên hệ của bên trên là giá trị. Ta ăn điện năng của vũ trụ mà hình thành khối óc lớn sáng suốt, mở trí mở tâm, chúng ta là thiên liên chết. Ta hướng thiện về trời thì chúng ta chết đi về trời. Mà muốn về trời thì buông bỏ, phải giải cái nghiệp đó. Chứ càng ngày càng ôm, còn trói buộc người này, trói buộc người kia, rồi ôm thêm những cái chuyện kia không cần thiết. làm sao mà được thanh nhẹ. Chúng ta làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết. Bỏ tất diện bên ngoài đi, giữ tâm thân sửa trị cái bản tánh tâm tối của mình, lập ngược lại mới trở lại sáng suốt. Thì lúc đó ta tham thiền mới có giá trị. Cho những người thiền ở đây rồi nghe những lời ta giảng, lần lần họ sẽ mở tâm mở trí, rồi họ tự đi. Chứ không có vô vi, không có lớn để nhỏ. Tất cả trong hòa đồng nghiên cứu thức giác phát minh tận độ phục vụ mọi người trong tình thương và đạo đức, không có gì kêu bằng tạo những người đi sai lầm, tin mà không hiểu không cho. Vô vi là phải hành để thấy rõ khả năng của chính mình. Con người là khả năng, một khả năng không phải tầm thường, đã có cái áp lực khả năng của mình. Ngày hôm nay người ta chế được computer điện não phải khả năng của mình chỉ một phần thôi, mà mình theo nó chưa kịp. Mà nếu mình thanh tịnh rồi, thấy quý vị thấy cái áp của quý vị giá trị trăm trăm tỷ tỷ, không thể mua được cái áp của người. Nó vô cùng sự hiểu biết vô cùng. Nếu mà hướng về thanh tịnh, quý vị đâu cần phải học chữ ý nghĩa gì, tự nhiên nó thích ra. Kinh vô tự triền miên phát triển trong óc quý vị. Quý vị thấy rõ đời là gì, đạo là gì. Đời là bãi trần thế, đạo là lục quân bình. Thấy không? Nếu mà cơ thể quý vị mất quân bình là đến đó không được. Mà quý vị từ bi hỷ xả buông bỏ tất cả thì quý vị mới làm vũ trụ yên được. Quân bình, lúc quân bình nó hòa hợp với chấn động của vũ trụ nó mới quân bình. Còn ăn cho cố và có hàm răng mà không biết nhai cho kỹ thì nó mất cái lục quân bình. Bụng nó phình, tâm nó mệt, máu nó cao là nó không điều hòa. Tim, thận, gan không điều hòa là thân bệnh. Mà tim, thận, gan điều hòa là không còn cái gì bệnh hết. Chỉ có vui hưởng hòa bình và thanh tịnh tu tiến. Cho nên hôm nay có duyên lành được gặp quý vị nơi đây, tôi cũng thỏa thể đôi lời. Nếu có gì thắc mắc, vị có thể tiếp tục đặt câu hỏi cho tôi.
Đây là nói gì? Mình nói mình ăn là ăn cái gì? Mỗi ngày mình ăn đó là mình ăn cái gì?
Mình ăn cái điện năng của trời đất.
Tại sao thầy nói là mình ăn cái điện năng của trời đất?
Tại vì cơm xuống thì cũng cung cấp cái điện năng cho mình. Cũng nhiều ngày, nhiều tháng mới ra được cơm.
Nghĩa là cái điện của điện năng của trời chiếu xuống đó, thành khí điện của quá sanh dựng vật. Có thành khí điện đó, thì cái mới có hộp. Hộp lúa mới trưởng thành. Cơm một chậu mình ăn là cũng nhờ thanh khí điện, nhờ điện của mặt trăng mặt trời quang chiếu mới hình thành thức ăn cho mình. Thành ra khi mình ăn là mình ăn cái điện năng của trời đất. Thầy nói con người có cái gì quan trọng nhất trong các bộ phận của con người, cái gì quan trọng nhất, cái gì mà quý giá nhất?
Thầy nói là khối óc.
Tại sao khối óc lại quan trọng?
Thầy nói cái khối óc của mình á là cái điện toán là nó phát triển, nhưng mà cái giá trị của khối óc mình hàng trăm tỷ cũng không mua được.
Là tất cả những cái phát minh gì mà chúng ta đang có đây là cũng từ khối óc mà ra. Không có khối óc con người là không có tạo ra mấy cái đó. Cái máy điện toán hay là bất cứ cái gì cũng là một phần của, một phần thôi nha, của khối óc con người. Mà khối óc con người mà tu trở về thanh tịnh á, là còn gấp không biết bao nhiêu lần cái những gì mà mình đang thấy vật chất ở thế gian. Là cái sự hiểu biết nó vô cùng. Thành ra mình may mắn là ông thầy ông đã giải thích cho mình rõ cái đường đi nước bước như thế nào. Thì bây giờ cái đường nó dài. Từ từ mà đi, chứ đừng có nôn nóng mà vấp ngã. Nôn nóng sẽ bị vấp ngã. mình biết đường đi thì từ từ đi, mình biết mình ở đang ở trình độ nào thì mình lo sửa trình độ đó. Thầy thì giảng thì thầy phải nói hết cho mình nghe, nhưng mà mình biết mình phải đi từ từ. Rồi khi nào mà cái luồng điển mình mới được quân bình thật sự?
Cái quân mình thật sự là cái luồng điển hòa hợp với chấn động càn khôn vũ trụ.
À, thì lúc đó mới là quân bình thật sự. Khi cái luồng điển mình nó thanh nhẹ, chấn động của nó thanh nhẹ như là cái chấn động của càn khôn vũ trụ, hai cái nó hòa nhập với nhau, thì lúc đó mới gọi là quân bình thật sự. Thành ra nãy giờ mình đi từ thấp đi tới cao, mình thấy mọi mặt của cái sự quân bình. Rồi bây giờ mình trở lại bài học. Quân bình tâm thức sớm an yên. Thầy muốn đóng góp câu này.
Dạ, em xin đóng góp anh đọc.
Ừ.
Đầu quân bình tâm thức sớm an yên. Thì cái câu này ông thầy cũng nói ra cũng quá rõ rồi. Khi cái tâm thức mình còn muốn được an yên là mình phải quân bình được tâm thân. Mà muốn có quân bình từ tâm lẫn thân á, tâm á, thì nó cũng những cái bài học trước á, anh cũng có nói rồi. Tâm á, là ý tưởng nè, rồi luồng điển nè, nhiều lắm. Còn thân á, là ăn uống nè, ngủ tạng nè, nhiều lắm. Mình nói tượng trưng một cái thôi, vài cái thôi. Nhưng mà trước khi con người mình muốn lập lại có cái quân bình là phải lập lại trật tự trước. Có trật tự đâu đó ổn định rồi nó mới lập lại sự quân bình. Thì từ nó có được cái quân bình đó mới có được cái sự thanh tịnh, mới có sáng suốt. Thì lúc đó tâm thức mình mới được khai mở ra. Thì như vậy khi mà mình đã có, cũng như có cái sự quân bình rồi, tâm thức mình đó, mình mới quán thông được. Cái từ là quán thông có nghĩa là khi mà cái mình có được sự quân bình từ tâm lẫn thân, thì cái tâm thức mình mới quán chiếu, mình mới hiểu được mọi sự việc, thì mình mới sớm an yên được. Còn nếu mình không có cái sự quân bình là cái tâm thức mình nó bị rối. Tại sao rối? Là bởi vì mình không có quán thông, có nghĩa là mình không có hiểu được hai mặt của một sự việc, là mình bị động liền. Cũng như hồi nãy anh có mở những cái đoạn văn thầy nói á, cái nghiệp của con là con phải lãnh, mà cái nghiệp của ai là người ấy, mình là người tu, mình phải lo cho mình. Nếu mình không quán thông, mình không thấy được á, thì như vậy mình thấy có một mặt là mình lo, mà cái của mình không lo, mình tu mà mình không sửa cái của mình đi lo bên ngoài, là mình bị động, là mình bị hạ tầng công tác, mình bị cái động cái đời nó lâu ra hoài, cho nên nó mình đâu có sống an yên. Mà mình bây giờ cái tâm thức mình nó đã sáng tỏ, mình biết được, mình quán thông, mình hiểu được hai mặt của một sự việc rõ rồi, thì chuyện của ai nấy làm, chuyện của ai nấy lo, mình lo tu thì mình đâu có động đâu, mình bị cái phiền ưu, cho nên là mình chỉ lo cho mình không có động nữa thì mình mới sớm an yên được. Em xin nói đó.
Cảm ơn anh. Thì bây giờ mình muốn cái tâm thức mình quân bình, trước hết là mình phải nói nãy là phải mượn cái pháp lập lại trật tự bên trong mình, giải tỏa thanh lọc nó, khai mở nó, rồi dùng cái pháp niệm Phật trì niệm để gia tăng cái chấn động lực vô cùng của nó, đi tới cái tột cùng đó, khi mà mình đã thanh lọc hết rồi đó, khai mở hết rồi, nghĩa là nó dày công lắm đó nha, khai mở hết rồi, chấn động được thanh nhẹ là không có bị trì kéo nữa, nó mới thanh nhẹ được không, cái gom nó không có bị phân tán nữa, như hiện tại cái luồng điển mình nó gom lại, nó không có bị phân tán, thì lúc đó nó mới thanh nhẹ, nó mới hòa với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ. thì lúc đó cái tâm thức mình mới là quân bình, là cái chấn động lực nó thanh nhẹ mà nó hòa được với chấn động lực của thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ đó, thì lúc đó mới mới vừa quân bình. Thì lúc đó khi mà mình quân bình được như vậy đó, thì cái tâm thức mình đó, nó đâu còn bị động nữa, lúc đó là mình thanh tịnh rồi, bình tâm thanh tịnh quán thông, hiểu hết mọi sự việc rồi đâu còn động nữa. Không hiểu mới bị kẹt mới là động, còn hiểu hết thì đâu có động. Thì lúc đó mình chỉ sống an yên thôi. Con người ta sống an yên là khi mà mình không còn cái gì mà nó làm cho mình phải suy tư, không có phải suy nghĩ, không có phải thắc mắc, cái gì cũng thông suốt hết trơn à, không có cái gì làm cho mình động nữa, thì lúc đó mình sống an cái gì yên à, đâu có cái gì làm cho mình động, không có cái gì mà nó có thể làm cho mình động được, là mình sống an yên rồi. Giờ thử tưởng tượng ở dưới thế gian mà không có bất cứ chuyện gì của thế gian nó làm cho mình động, mình lo, mình buồn á, là mình sống an yên vô cùng. Nhưng mà nói thì dễ, nhưng cái sự dày công nó phải có từ từ đi tới. Ông trời không cho mình, tại sao cho mình xuống đây học nhiều kiếp, là tại một kiếp mình học không có được bao nhiêu hết á. Cho nên phải luân hồi, luân hồi, luân hồi nhiều kiếp để cho nó thấm từ từ, từ chút, từ chút, từ chút vậy. Chứ đạo không phải dễ đâu. Không phải một kiếp người mà mình có bằng cấp đâu. Quay qua nhiều kiếp nó trui luyện rồi đủ thứ mới thức tâm được chút xíu, sửa được chút xíu. Cho nên không phải là đơn giản như mình tưởng đâu. Thành ra quân bình tâm thức được là hồi nãy giờ mình, ông thầy ông giảng cho mình nghe mấy cái thấp mình nghe rồi đó, thì mình đi tới cái cao quân bình tâm thức sống an yên, giải tỏa phiền ưu tự giải phiền.
Dạ em cũng xin đóng góp câu thứ hai.
Ừ.
Thì cũng như cái câu thứ nhất vừa rồi anh nói vậy, thì bây giờ mình học tu đây để mình biết những cái nguyên lý ông thầy ông giảng ông để lại cho mình biết, chứ thật sự ra nói thì dễ nhưng mà thật sự ra khó lắm. Cũng như hồi nãy anh có nói cái chuyện mà li ti lít tích mình khó mà và thức tâm lắm. Em nói ví dụ như mình đi ra đường ngang nhiên mình không có ghẹo chọc ai, tự nhiên cái anh đâu là xớp mình cái mình biết thôi, mình làm thinh mình đi được. Cái đó em bảo đảm là ai tu cũng 10 người là cũng dám có tới 9 người được kiểu đó. Nhưng mà tự nhiên con mũi nó cắn trên bắp tay, bảo đảm 10 người đập hết 8 người. Nghe không? Anh thấy không? Cái chuyện lớn lao á, tự nhiên đi vào đường anh đâu lại chỏ cho mình cái, mình làm thinh đi, không buồn không giận được, 10 người hết 8 9 người. Nhưng mà con mũi nó đậu bắp tay cắn máu nó tròn, bảo đảm 10 người đập hết 8 người. Như vậy anh thấy á, mình học á, mình nói á, trên cái lý thuyết thì nó rất là dễ. Nhưng mà cái chuyện li ti lít tích như anh nói nãy, mình khó thức tâm lắm. Mình cứ ngừa cái chuyện lớn không, chuyện nhỏ mình không để ý, cho nên cái chuyện đó, mình rước cái chuyện lặt vặt 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 vãnh mình rước hoài từ sáng đến chiều vô. Mình vẫn tái phạm hoài. Cho nên khi mình sớm một chiều mình thức tâm được cái chuyện gì, mình là người tu, mình sửa được mình mừng lắm. Ví dụ như giờ mình từ mặn mình bước qua được cái chai, đó là cũng một bước tiến rồi. Nói chứ cũng không phải dễ ăn, cũng căn cơ nghiệp quả làm sao mới ăn được. Chứ thật sự có những người một năm ăn một cái ngày mùng một Tết mà người ta không ăn được, trông cho qua cái ngày mùng một đặng qua ngày mùng hai ăn thịt. Đó, thấy không? Cho nên khi mình hiểu được rồi á, thì bây giờ mình mới giải tỏa cái phiền ưu. Phiền ưu là những cái sái quấy lo toan trong cái nội tâm mình á. Mình có được cái sự quân bình rồi mình mới thức tâm, mình mới giải được. Thức tâm mà phải thấy được à. Chứ còn mà thấy thì ai cũng thấy, nhưng mà không phải dễ bỏ đâu. Em nói cũng dụ giờ thầy nói á, hút thuốc á đại phổi, ăn thịt là kẹt, hại ruột. Ai cũng biết điều đó, nhưng mà cũng nuôi mua thuốc hút thôi, đâu có dễ gì bỏ đâu. Cho nên á, thấy là phải thức tâm thì mới bỏ, bỏ được cái sái quấy trong cái nội tâm được. Mà nếu bỏ được á, thì mình mới không còn phiền muộn sái quấy nữa. Còn nếu thấy thì ai cũng thấy, nhưng mà bỏ không dễ gì bỏ. Bởi vì ai là người thấy mà ai là người bỏ không được. Thấy là cái phần hồn này mới thấy thôi, còn bỏ là tất cả vạn linh trong này nó đâu có đồng nhất đâu mà nó bỏ. Cho nên nó mình phải làm sao mà cho quân bình từ tâm lẫn thân. Tất nhiên á, thân đây là có dạng linh trong vật thể, nó cũng phải quân bình như tâm thì mới mai ra mình mới thức tâm, mình mới sửa được. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Cái vấn đề mình đang đi ngoài đường á, mà tự nhiên cái người nào đã tới ta chọc phá mình vô cớ, thì cái đó, đó tùy theo. Nếu mà lúc đó mình đang niệm Phật á, thì cái chuyện nó qua rất là dễ dàng. Còn nếu mà mình lúc đó mình không có đang niệm Phật, mình không có hướng thượng, không có đang niệm Phật, thì đương nhiên là mình sẽ phản ứng. Phản ứng là do đâu? Là do lục căn lục trần vạn linh của mình, nó đâu có chờ lệnh của mình đâu, mình chưa làm chủ nó mà. Mà hồi xưa giờ nó làm vậy quen rồi, ai động tới nó thì nó phản ứng. Thì đương nhiên là nó phải có sự phản ứng. Mà phản ứng rồi á, để cho mình thấy là mình còn cái điểm đó để sửa, là mình chưa có giải quyết được cái vấn đề của lục căn trần mình ngay cái điểm đó. Người ta tấn công nó còn phản ứng, mà phản ứng liền á, chứ không có đợi á, cái đó là mình bị, mình biết mình bị mà bất ngờ á, là mình không có, lúc đó là chủ nhân ông không có lo niệm Phật á, thì đâu có nắm vững tình thế đâu, thì tụi nó ra tay liền. Thì lúc đó mình không có thể nào mà mình ngăn cản được. Thì cái đó mình phải về mình xét lại mình. Mình phải ráng cố gắng niệm Phật nhiều hơn và dạy tụi nó niệm Phật nhiều hơn. Để sau này mình nói cho tụi nó nghe, nó hiểu cái chuyện nó không cần thiết. Thành ra khó là con đường đi của mình á, không phải mình đi một mình, không phải mình tu một mình. Mình còn cái vạn linh của mình á, phải dẫn dắt nó theo mình mới tu được. Chứ nếu không là mình bị dính liền à. Cái đó dám bảo đảm, cái bài mà không có đề phòng là bị dính liền. Mà mình đề phòng riết á, mình quen à, mình lo mình niệm Phật, mình ra ngoài là mình biết là ngoại xâm nó có thể tấn công mình bất cứ lúc nào. Những cái trược điển nó có thể tấn công mình bất cứ lúc nào. Tại lúc đó là mình đi ra ngoài rồi, mình ở nhà thì nó giới hạn bớt đi, nhưng mình ra ngoài đường là đủ thứ trược khí nó có thể tấn công mình. Mà nếu mà mình không có niệm Phật thì đương nhiên là mình sẽ hoàn toàn yếu thế rồi, khi mình đang tấn công mình là dính à, nên nó nguy hiểm lắm. Khi mà mình đi ra ngoài nó có nhiều cái thử thách và nhiều cái nguy hiểm, để chi? Để cho mình thấy rõ là cái sự hướng thượng và cái niệm Phật của mình không có đủ để mà mình đối phó với bất cứ một hoàn cảnh nào nó có thể xảy ra. Nhưng không, tại mình không có, mình niệm không đủ, lục căn lục trần vạn linh của mình nó cũng chưa có niệm đủ, nó chưa có niệm nhiều á, chưa có đi tới cái thường niệm á. Bây giờ mới đang tập tành niệm chút chút thôi, làm sao mà đối phó được như những cái trược điển bên ngoài dãy đầy mà đủ thứ trình độ á, chứ đâu phải một thứ đâu. Khi mình ra ngoài là mình phải đối đầu với nhiều thứ trược điển lắm, chứ không phải là một thứ. Mà không biết cái loại nào nó sẽ tấn công mình, không biết bài nào ông trời cũng đưa tới. Thành ra nó dễ, nhưng mà cái đó cũng, cái tốt của nó là để cho mình thấy yếu mình, cái yếu điểm của mình chỗ nào. Mình phải nhìn nhận cái sai lầm của mình, cái tánh nào mình còn, cái tánh hung hăng của mình còn ở chỗ nào, trong cái điều kiện gì mà nó xảy ra cái chuyện này. Bình thường thì mình không có, nhưng mà trong cái hoàn cảnh nào đó đầy đủ cái yếu tố là tự nhiên nó sẽ làm cho mình bực dậy. Thì cái đó để cho mình thấy rõ, thấy rõ mà để cho mình nhìn nhận. Mình nhìn nhận rồi mình mới ăn năn sám hối thì mình mới sửa. Nếu mà mình không có nhìn nhận, ôi cho qua đi, tại người đó bữa đó nó kiếm chuyện với mình chỉ nghĩ vậy á, Mình nghĩ người ta sai, người ta kiếm chuyện với mình thôi, chứ mình không nghĩ mình sai, thành ra mình đâu có thấy được cái sai của mình. Nghe không? Mình không thấy, cho ông trời không cho cái người đó tới, biết là họ không có đúng rồi, nhưng mà họ thử thôi, mượn cái tánh của người đó thử mình coi mình có thấy cái sai của mình không. Nếu mà mình đúng á thì mình vẫn giữ cái sự bình thản của mình chúc phúc cho họ. Còn nếu mà mình sai á là mình phải phản ứng lại, mà mình không thấy cái sai của mình thấy cái người đó sai là mình tiêu rồi, mình dở, bỏ dở một cái bài học của ông trời ông gửi tới để cho mình thức thức tâm thấy cái tánh sai của mình mà mình không không có hưởng được cái đó. Phải mượn một cái nhân công miễn phí, đâu có ai trả tiền cho nó đâu, để nó lại thử mình, nó cũng phải ăn cơm, cũng phải tốn hơi lại thử mình mà mình không có được học. Mình bỏ lỡ cái cơ hội mà để sửa mình, để thấy được cái tánh hư tật xấu của mình. Cái đó là cái quan trọng. Mình phải thấy được cái tánh hư tật xấu của mình thì mình mới sửa chứ. Mà cái đó cơ hội mà ông thử nhiều lần lắm. Nhưng mà nếu mà mình chấp nhận cái tánh hư tật xấu đó, mình sẽ thấy lại tất cả những cái mà đáng lẽ mình đã thấy trước rồi, nhưng mà mình không có thức tâm. Cũng là thử nhiều cú lắm rồi mới tới cú này. Nếu mà cú này mình thức tâm á, là mình nhớ lại trong cái quá khứ là có nhiều lần ông trời cũng đã thử mình rồi chứ không phải mới đây. Nhưng mà mấy lần trước mình cho nó qua hết, mình không thấy. Nhưng mà kỳ này mình thấy á, à đây là cái tánh xấu của tôi này, nó có cái này này, trong trường hợp đặc biệt mà nó xảy ra như vậy nè là nó sẽ có cái tánh này, thì lúc đó mình sẽ nghĩ lại cái quá khứ là mình tự nhiên mình sẽ thấy là hết à. Đúng rồi, không có sai chạy một chút nào, tôi có cái tánh này chứ không phải là không có. Mình không có biện hộ cho mình nữa, mình không có tìm lý do này lý do nọ để biện hộ cho mình, mà mình chấp nhận để mình ăn năn sám hối mình sửa, thì lúc đó mình mới có cơ hội tiến lên một bước nữa, rồi ông trời sẽ thử mình chỗ khác nữa. Chứ thử cái chỗ đó thử hoài mà cũng không hiểu không thấy thì chừng nào mới tiến. Thấy không? Rồi, giải tỏa phiền ưu ở dưới thế gian này mình học trong cái có không không, mà mình xuống đây từ cái không mình ra mình học cái có. Thì cái có ở dưới thế gian này á nó cũng theo cái định luật có đó mất đó, có không không á, là có đó mất đó, mới thấy có đó mất đó, không có tồn tại mà mình cũng không có nắm vững nó nữa. Thấy có đó nhưng mà mình sẽ mất đó hồi nào mình không hay. Mà nếu mà mình không hiểu đạo á, mình chạy theo cái có không không ở đời á, thì nó sẽ làm cho mình phiền ưu mãi mãi. Có thì vui, mất thì buồn. Phải lo, phiền, phải ưu, ưu là ưu lo. Phiền là làm cho mình buồn, mình mất đi mình buồn. Còn mình thiếu thì mình phải lo. Không? Trong cái sự có không không làm cho mình buồn, phiền đủ thứ. Mà mình phải giải tỏa nó. Cái đó là cũng như là trược khí, bất khí. Phải mượn cái pháp để giải. Pháp để giải cho cái tâm hồn mình nó trở về quân bình, nó sáng suốt hơn á, thì nó không có đem vô. Khi mà nó xuất hiện á là mình hiểu rồi mình để nó ngoài. Còn mình hiểu á, không hiểu á là mình rước nó vô. Rước nó vô thì bây giờ phải làm gì? Phải giải tỏa. Rồi đó giờ rước nhiều quá rồi, bây giờ phải giải tỏa. Con người ta mà có phiền ưu đâu có sống an yên được. Lúc nào cũng lo buồn. Đó. Giải tỏa phiền ưu, tự giải phiền, mình giải những cái mà nó làm cho mình buồn phiền là giải nó ra hết, thì con người nó mới thanh nhẹ. Cái mục đích của mình là trở về với sự thanh nhẹ, mà vượt khỏi sự động loạn, trở về với sự thanh nhẹ mới thoát khỏi cái gông cùm của cái cuộc sống ở dưới thế gian này. Uyển chuyển không ngừng xây dựng tốt. Là sao?
Dạ, em cũng xin đóng góp hiện câu uyển chuyển không ngừng xây dựng tốt. Thì hôm nay mình học lại cái từ uyển chuyển nữa. Thì Thầy, cái câu này thì em đúc kết cũng như từ hai câu trên mà anh nói á. Khi một người mình đã học tu mà hành pháp đến tâm thân được cái quân bình rồi, thì như vậy mình mới giải tỏa được cái phiền u sai quấy trong cái nội tâm nội thức của mình. Thì như vậy mình sống sống trong cái cảnh an yên rồi á, thì như vậy khi mà mình cái câu ba này là uyển chuyển không ngừng xây dựng tốt, tất nhiên á mình đã sống trong cái cảnh an yên rồi, mà bây giờ mình gặp những cái hoàn cảnh kích động phản động gì đó thì mình sẽ biết cách để mình uyển chuyển không ngừng. Nói cũng như là một dòng nước chảy, mọi nước mãi ai chặn nó là nó cũng tìm cách để nó đi, nó cũng chờ ở đó để nó tìm cách nó đi. Đi không chịu đứng một chỗ, không phải đi đây mà nó là thua trận, nhưng mà nó là thủy tánh. Thì con người tu mình á, là thầy có nói là mình phải tập cái thủy tánh chịu nhịn nhục và có cái sức chịu đựng để mình nhẫn nhục, để mình lo mình xây dựng trên cái con đường mình tu học không ngừng nghỉ, thì mình mới phát triển về mặt tâm thức và mặt điển quang cho cái phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ thì càng tiến hóa. Bởi vì mình là người tu rồi thì mình đâu có chống cự ai. Cũng như anh nói hồi nãy đó, khi mà mình có được một sự thanh tịnh sáng suốt một chút xíu rồi, có sự quân bình chút xíu rồi, ông Thượng Đế cho người tấn thử liền, lao công miễn phí tới đục tới đẻo mình. Mà nếu mình là người tròn trịa rồi thì đục không bao giờ được, mình còn gai góc ương ngạnh thì ông mới đục được. Mà nếu mà mình biết uyển chuyển thì mình biết cái đường nhịn nhục để mình qua cái đó, thì mình mới xây dựng trên con đường tu học mình mới được tốt, càng ngày càng thanh nhẹ càng sáng suốt. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì anh đã nói cái uyển chuyển theo cái thủy tánh ha, với thế gian rồi. Bây giờ cái uyển chuyển mà mình học theo cái từ ngữ tâm linh mà mình đã học rồi đó, có ai còn nhớ không? Thế nào gọi là uyển chuyển? Đúng theo cái từ ngữ của nó. Uyển chuyển ở thế gian thì mình hiểu rồi phải không? Nhưng mà bây giờ cái uyển chuyển mà về điển quang nó như thế nào? Mình cũng học mấy kỳ rồi đó. Rồi bây giờ mình ôn lại nha. Rồi cái này cũng khó. Hỏi các bạn thì cũng khó, nhưng mà để mình ôn lại thì từ từ nó sẽ thấm. Hỏi: muốn có sự uyển chuyển thanh cao thì phải làm sao? Muốn đạt tới sự uyển chuyển thanh cao thì phải hướng thượng và niệm Phật nơi trung tâm bộ đầu, thì luồng điển mới giao cảm được với thanh quang của vũ trụ mà uyển chuyển tiến hóa. Nghe không? Là thứ nhất là mình khi mà mình còn ở trong bản thể là mình phải niệm Phật hướng thượng ngay trung tâm bồ đầu, thì khi mà cái luồng điển của mình mà giao cảm được với thanh quang của vũ trụ thì lúc đó mình mới là có thể uyển chuyển tiến hóa. Mình nói về cái luồng điển mà nó uyển chuyển thiệt á, là nó phải hòa với cái luồng điển của vũ trụ nó mới uyển chuyển tiến hóa. Uyển chuyển thanh cao tự tiến hóa, trí tâm khai triển hiểu gần xa, tâm tư sáng suốt trong giây phút. Nghĩa là lúc đó cái tâm tư của mình nó rất là sáng suốt, mà cái trí tâm của mình á, nó rất là quán thông, hiểu được chuyện gần cũng như chuyện xa. Thành ra uyển chuyển không có khó khăn, nó có cái sự hiểu biết ở trong đó, có cái sự sáng suốt ở trong đó, thông suốt chân hồn, thông suốt chân hồn tự phân hòa, thông suốt chân hồn tự phân hòa, thông suốt rồi đó. Thì lúc đó cái phần hồn của mình sáng suốt, nó mới phân và nó hòa vô, nó uyển chuyển cái chỗ đó, là nó phải cộng tới cái trí mở nè, tâm tư sáng suốt nè, thông suốt nè, nó mới có cái sự uyển chuyển được. Nào, thứ nhất là cái điển quang thanh nhẹ nó hòa hợp với lại chấn động của điển quang của vũ trụ. Sau đó đó, cái trí tâm nó khai triển nè, hiểu gần xa, tâm tư sáng suốt trong giây phút, lúc đó cái tâm tư mình rất là sáng, thông suốt chân hồn tự phân hòa, thông suốt, hiểu hết, không có cái gì kẹt hết, mới là uyển chuyển được. Nên bữa nay mình hiểu, mình nhắc thêm một cái khía cạnh uyển chuyển nó cao hơn chút, khó nhớ hơn chút, nhưng mà từ từ mình sẽ thấm. Nhiều lần như vậy cũng phải thấm à. Uyển chuyển lúc đó là uyển chuyển không ngừng rồi, xây dựng lúc nào cũng tốt hết, tại mình sáng suốt rồi, mình xây dựng tốt chứ đâu có thể nào mà làm chuyện xấu được. Hỏi trí tâm uyển chuyển có tiếng không? Đáp, thưa trí tâm uyển chuyển theo điển tâm mà phát triển là thật sự tiến tới điển giới. Đi vô điển giới rồi đó, mới kêu là uyển chuyển. Kệ thực hành rõ rệt trí tâm giao, nguyên lý thâm sâu rõ nhiệm màu. Đời đạo phân hành, minh đạo pháp, bình tâm tiến hóa rõ đuôi đầu. Đi vô điển giới luôn đó, là uyển chuyển đó. Quý thương trời Phật sống an yên. Câu cuối.
Dạ. Em cũng xin đóng góp. Quý thương trời Phật sống an yên. Thì cái câu này á, thì nếu nói về quý thương trời Phật sống an yên thì ông Phật ông mới về tới trên đó, ông muốn thấy rõ, muốn quý thương trời Phật một cách rõ ràng. Chứ còn mình á, mình nói cấp thấp của mình á, thì mình bước vào trong con đường đạo này, mình cũng học tu, mình mới biết được mình có cái bản thể này, có cuộc sống này, có phần hồn này xuống đây á, mình mới biết được là cũng nhờ có đấng thượng đế cho mình có cái cuộc sống này, cho mình có phần hồn, có cái thể xác này, rồi có ông Phật. Đời này kiếp này mình cũng có được cái ông Phật, ông dạch đường chỉ lối cho mình á, đi trở lại để tìm về nguồn gốc. Mình biết được mình mới quý thương, nhưng mà mình quý thương theo một cái chưa có rõ ràng. Mình nghe, mình biết, mình nói mình quý thương vậy thôi, chứ thật sự mình chưa có quý thương một cách cụ thể mà chính xác. Mình chỉ nói là mình có nguồn cội, mình giờ mình muốn biết trời biết Phật thôi. Chứ còn nếu mà mình giờ mình chưa tu thì mình cũng chưa có biết trời Phật. Cái này em thấy rõ ràng. Hầu đó em làm nông mà em biết đó. Phơi lúa rồi cái là gom lúa chưa kịp, ông trời đổ mưa là cái có người nói là tao lấy cây tọt ông trời. Đó. Thấy không? Thì như vậy á, anh thấy là con người mình chưa biết đạo, chưa học tu á, mình đâu có biết ông trời. Còn đòi lấy cây tọt ông mà. À. Như vậy mình bây giờ mình cũng bước vào trong con đường đạo, mình cũng học, đang học tu và tập tu. Mình cũng biết được mình có bản thể, có cuộc sống này. Mình cũng biết rằng mình có nguồn, có gốc, có cội, có nguồn. Mình cũng biết quý thương trời Phật. Mình mới lo quay trở lại con đường để mình lo mà tu sửa. Biết rằng mình chưa trọn vẹn, nhưng mình cũng đang lo tu sửa. Thì mình lo tu sửa, mình dẹp bớt cái cuộc sống như thế nào đó, những chuyện không cần thiết, thì mình loại bỏ bớt, mình mới an yên được. Còn nếu mình cũng số bộ như cái thời mà mình chưa tu thì mình bị đời nó lôi cuốn mình, nó càng ngày mình trần trượt thêm á, mình bệnh hoạn rồi thân tàn ma dại, mình đâu có thân yên. Biết rằng bây giờ á, tâm á, thì chưa sáng, trí chưa khai, chưa mở, nhưng mà mình cũng biết trên con đường đạo, mình cũng bỏ, nói chứ cũng bỏ được nhiều chuyện. Thứ nhất á, thí dụ như giờ mình biết ăn chay nè, mình biết bỏ uống rượu, bỏ hút thuốc, bỏ uống bài, bỏ xì ke ma túy, nội mấy cái thứ đó là mình đã sống an yên rồi. Nếu so về đời là mình, con người mình cũng sống rất là yên ổn rồi đó, cũng giúp ích cho xã hội nhiều lắm. Còn những cái thói hư tật xấu của mình á, thì mình cũng bào mòn từ từ, cũng đẽo từ từ, thì tất nhiên nó cũng phải gọt, cũng phải tròn. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì cũng như mình đã học nhiều lần rồi đó, bây giờ mình muốn quý thương trời Phật đó, thì mình phải tiến gần lại, tiến gần tới trời Phật, mình mới thấy rõ là trời Phật đã hy sinh và đã lo cho mình từ bao nhiêu kiếp, lo cho mình tất cả những gì mà mình không thấy, mình không hiểu. Ngày nay mình may mắn mình được thầy giảng cho mình nghe một phần, mình hiểu được một phần thì mình cũng biết quý thương trời Phật. Nhưng mà cái hay nhất là mình hiểu, mình quán thông được, mình thấy rõ những cái gì trời Phật đã ăn ban cho mình đó. Lúc đó mình càng quý thương nhiều hơn. Anh đã trở, chỉ có như anh nói là phải trở về với gần trời Phật thì lúc đó mới quý thương thật sự trời Phật. Thì lúc đó mình chỉ có biết sống an yên về cái cõi đó, cái cõi, nguồn cõi của mình là một cái xứ mà nó thanh bình vô cùng, không có cái gì mà bất an hết. Mình về gần với trời Phật là sống với cái ánh sáng, với cái hào quang của trời Phật thì lúc nào cũng an yên, không có gì phải lo, không có gì phải buồn nữa. Cái giới là cái giới mà an bình mà tại mình chưa có trở về được thôi, hay là mình chưa chịu trở về thôi. Thì cái thế giới đó là, mới là cái cõi đó, mới là cái cõi an yên. Chứ không phải cái cõi thế gian này, mình muốn ở thế gian mà có cái cõi an yên là nó không có đâu. Mình phải trở về cái nguồn gốc của mình nó mới có cõi an yên. Rồi bữa nay chúng ta đã ôn lại cái bài Quân Bình thì nó thấm thêm chút, mỗi kỳ nó thấm thêm chút ha. Câu thứ nhất hỏi: ánh sáng tỏa tươi đẹp do đâu hình thành? Đáp: ánh sáng tỏa khắp mọi nơi do sức nóng của mặt trời quang chiếu phân phối khắp mọi nơi, có sức sống ấm áp trong tự nhiên và hồn nhiên, cấu thành nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, phù sanh tại thế, tối sáng tương giao, sanh trụ hoại diệt hồi sinh liên tục như vậy, mới bưng nổi quả địa cầu lóng lánh và sống động. Xác người cũng vậy, có nóng có lạnh gọi là tiểu thiên địa, cơ cấu hấp thụ điện năng của mặt trời và mặt trăng mà sống, liên hệ với nhau không ngừng nghỉ, kệ quang chiếu thanh cao rất nhiệm màu, tròn vo chuyển hóa khí thâm sâu, phong ba di động toàn thanh khí, hoa hoa xanh xanh tự kết tàu. Đó, ở đây ông thầy muốn nhấn mạnh cho mình thấy về cái ánh sáng của nhật quang Phật là của mặt trời đó. Ánh sáng của mặt trời là chiếu cho tất cả mọi nơi không có phân biệt, một cách mà đồng đẳng. Chỉ có mình trốn một ánh sáng mặt trời thôi, với mặt trời là chiếu đầy đủ hết. Ánh sáng tỏa khắp nơi, mà cái mặt trời nó ngoài cái ánh sáng ra nó còn cái sức nóng. Sức nóng của mặt trời là sưởi ấm, có sức sống ấm áp trong tự nhiên và hồn nhiên, cấu thành nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, phù sanh tại đấy, sống trong cái cõi tạm nhưng mà có ánh sáng mặt trời thì con người nó sống trong cái sự ấm áp, có ánh sáng mà có sự ấm áp nữa, và cho mình cái ánh sáng nữa. Ban ngày á, thì mặt trời chiếu thì có ngày ban ngày nó sáng lên, mà mặt trời lặn đi ngủ á, thì nó tối. Tối sáng tương giao, ban đêm thì có bóng tối, em có âm có dương, sanh trụ hoại diệt vòi sinh liên tục như vậy. Thì mình thấy mỗi ngày nó cứ đều, nó chạy vậy, sáng rồi mặt trời lên thì nó sáng, mặt trời lặn thì nó tối, nó cứ liên tục như vậy không ngừng nghỉ, ngày này sang ngày nọ, ngày này sang ngày nọ, mình cùng tiến hóa trong cái chu lục như vậy để cho mình học hỏi. Mà nhờ cái sự đó mới bưng nổi quả địa cầu nóng lạnh và sống động. Đó thì cái ánh sáng của mặt trời đó, nó bưng luôn cái quả địa cầu nóng lạnh và sống động. Cái mặt nào mà mặt trời nó chiếu á, thì nó ấm, còn mặt trời không chiếu thì nó lạnh, nó cứ luôn liên tục như vậy. Xác người cũng vậy, có nóng có lạnh gọi là cái tiểu thiên địa, trong cái luồng, trong cái xác mình nó có luồng điển âm, luồng điển dương, nó có nóng có lạnh, cơ cấu hấp thụ điện năng của mặt trời và mặt trăng mà sống, mình cũng hấp thụ một phần điện năng của mặt trời cùng với mặt trăng mà sống, nhưng mà mình không thấy thôi, liên hệ với nhau không ngừng nghỉ, Nhưng là tất cả những gì Thượng Đế đã tạo ra trong cái càn khôn giúp cho mình sống, cái gì mình cũng, cái điển quang lúc nào nó cũng có sự liên hệ không ngừng nghỉ, mà tại mình không thấy thôi. Kệ, quang chiếu thanh cao rất nhiệm màu, tròn vo chuyển hóa khí thâm sâu. Quang chiếu thanh cao rất nhiệm màu là cái ánh sáng của mặt trời đã quang chiếu cho mình rất là thanh cao và rất là nhiệm màu. Tròn vo chuyển hóa khí thâm sâu, mặt trời nó cũng tròn ha, nó chuyển hóa khí rất là thâm sâu, chuyển đi khắp các nơi. Phong ba di động toàn thanh khí, dù cho cái phong ba di động gì nữa thì nó cũng toàn là thanh khí không. Hóa hóa sanh sanh tự kết tạo, thì giúp cho cái sự hóa hóa sanh sanh ở thế gian để mình kết tạo trở về quê. Nhờ qua sự cái học hỏi và tiến hóa đó, mình sẽ tự kết tàu về quê, mình tìm đường trở về quê, làm về nguồn cội của chính mình. Hỏi, phản lại người mà mình từng kính trọng, hậu quả sẽ ra sao? Đáp, thưa, phản lại người mà mình đã từng kính trọng thì quốc khí sẽ tràn ngập nội tâm, điển tâm sẽ bị hạ tầng công tác, tức là tham dục, sẽ xảy ra nhiều chuyện bất trắc trong cuộc đời còn lại. Kệ, hạ tầng công tác, điển dục hoại, trí tuệ không minh chẳng có tài, tình cảm không còn gieo ý động, khổ tâm cực trí vẫn lầm sai. Đó, thì ở đây thầy muốn nói về cái tánh phản trắc của con người. Cũng như mình đã từng kính trọng một vị thầy, nhưng mà sau đó mình lại phản lại, thì mình sẽ bị cái định luật nhân quả, sẽ gặp lại cái sự phản động lực, như là lúc đó uất khí sẽ tràn ngập trong nội tâm, không? Điển tâm sẽ bị hạ tầng công tác, là cái luồng điển mình nó sẽ tuột xuống dưới, tức là tham dục. Mà mình đi xuống dưới thì cái sự tham dục nó sẽ rút mình, và lúc đó mình dễ gặp nạn tai lắm, sẽ xảy ra nhiều chuyện bất trắc trong cuộc đời còn lại. Cuộc sống từ đây tới chết mình đâu có biết được chuyện gì nó có thể xảy ra, nhưng mà nếu mà cái điển của mình nó kéo xuống dưới thì nó dễ gặp nạn, có nhiều cái chuyện mà mình không có ngờ được, nó sẽ bất trắc không tốt nó sẽ xảy ra cho mình. Hạ tầng công tác, điển dục hoài, đi xuống dưới là bị cái điển dục nó lôi cuốn. Trí tuệ không minh chẳng có tài, kéo xuống dưới thì cái trí tuệ đâu có mở đâu mà minh, đâu có sáng được. Tình cảm không còn gieo ý động, khổ tâm cực trí vẫn lầm sai. Xuống vô cái chỗ tâm tối thì dễ lầm, dễ sai. Hỏi, cương quyết sửa tiến và cương quyết phá hoại thì hậu quả sẽ ra sao? Đáp, thưa, cương quyết tu sửa thì chỉ có tiến không có lùi, ngược lại cương quyết phá hoại thì chỉ có hại cho tâm lẫn thân. Khổ đến mà không hay, chuyện trời không giúp thì chuyện đời tranh chấp chỉ có gia tăng tạo nghiệp mà thôi. Kệ, tự mình chưa thức vẫn hành tồi, khó khổ không hay tưởng được ngôi, bệnh hoạn gây nên không lối thoát, hành thông tự giải tiên tự hồi. Đó, cái người cương quyết mà nó đi tùy theo, nó đi theo cái chiều nào, cái chiều xây dựng á, là chỉ có tiến không có lùi, lo tu sửa thôi. Cương quyết tu sửa thì chỉ có tiến không có lùi, sửa được là có tiến thì đâu có lùi được. Cương quyết sửa tiến là lúc nào nó cũng tiến, nó không có lùi. Ngược lại cương quyết phá hoại thì chỉ có hại cho tâm lẫn thân. Khổ đến mà không hay, chuyện trời không giúp thì chuyện đời tranh chấp chỉ có gia tăng tạo nghiệp mà thôi. Thì ra nghiệp quả nó càng ngày nó càng dày, nó càng lôi cuốn mình. Nếu mà mình đi theo con đường phá hoại, tự mình chưa thức vẫn hành tồi, mình chưa có thức tâm mình hành trong cái sự tồi bại đó, khó khổ không hay tưởng được ngôi. Mình sống trong cái khổ cái khó mà mình tưởng là mình đã được cái gì ngôi vị gì cao siêu lắm, bệnh hoạn gây nên không lối thoát, mà ở dưới cái sự chỗ trần trược sợ nhất là cái bệnh hoạn nó xảy ra bất cứ lúc nào mình không hay. ở trong cái cơ tạng của mình, nó xảy ra bất cứ chuyện gì nó làm cho mình bệnh hoạn không hay. Mà bệnh rồi thì cũng khó thoát. Cái mà nguy hiểm nhất, ông trời không có dễ, có thể phạt bất cứ lúc nào, là cho mình một cái bệnh mà không có giải quyết được. Hành thông tự giải, tiến từ hồi. Phải lo hành thông để giải, rồi mới tiến từ hồi một, từ từ mình tiến, phải lo giải. Câu số 4. Tại sao làm người phải già, phải bệnh, phải và phải chết? Thưa, làm người phải nếm qua định luật sanh lão bệnh tử, nhiên hậu mới thấu triệt gốc gác thanh nhẹ của trời đất là vô sanh và bất diệt. Học hỏi không ngừng nghỉ là vậy. Kể đổi thay tình thế vẫn vui vầy, giao cảm cảm giao trí đổi thay. Vỡ lẽ trời cao quy một mối, thanh bình thức giác tự mình xoay. Đó, thì làm người là đang sống và đang học ở trong cái định luật sanh lão bệnh tử. Có ai ở thế gian này bất cứ cái hoàn cảnh nào cũng không có tránh khỏi cái định luật này. Phải học cái bài này. Xuống thế gian là bắt buộc phải học cái bài này. Thì lúc đó mình mới thấy rõ cái sự khác biệt giữa cái cuộc sống ở dưới thế gian phù sanh tạm bợ này với lại cái bản chất của trời là vô sanh bất diệt, là không ai sanh nó ra thì đương nhiên nó không có bị diệt. Học hỏi không ngừng, mà mình xuống thế gian là tạm, có sanh có tử, có đến có đi, để mình hiểu được cái gốc gác thanh nhẹ của trời đất. Đổi thay tình thế vẫn vui vầy, giao cảm cảm giao trí đổi thay. Nếu mà mình hiểu được á, thì tình thế ở thế gian nó vẫn thay đổi, nhưng mà mình vẫn vui. Giao cảm cảm giao trí đổi thay, trí mình càng ngày càng sáng. Vỡ lẽ trời cao quy một mối, thanh bình thức giác tự mình xoay. Mình biết được cái trời cao là phải quy về đó. Thanh bình thức giác là tự mình xoay chuyển đi trở về nguồn cội của mình. Chứ ở thế gian là đã mang cái xác làm người là phải chịu cái định luật nó tới thôi. Không biết lúc nào nó tới, không biết lúc nào nó đi, nhưng mà mình phải chấp nhận và chịu đựng. Bệnh không biết xảy ra bất cứ lúc nào, không biết khi nào hết, và không biết khi nào mình phải bỏ xác ra đi. Hỏi, duyên tình thanh nhẹ chỉ có tương ngộ trong điển giới và không xa lìa, có phải không? Đáp, thưa, giải bỏ thăng hoa chỉ có trụ tiến vào hòa hợp tương thông, gọi là thức hòa đồng phát triển vô cùng sống động. Kể, chẳng còn trong ước ngoài mong ngộ, chỉ có tu tâm sớm gặp bồ. Đường đạo quân bình trong thức giác, bình tâm học hỏi niệm Nam Mô. Thì cái câu này á, vấn đáp này á, mới nghe qua thì mình tưởng nó không có liên quan gì với nhau. Nhưng mà thầy trả lời một cách gián tiếp cái câu hỏi. Duyên tình thanh nhẹ chỉ có tương ngộ trong điển giới và không xa lìa, có phải không? Ở đây thầy muốn nói là nếu mà mình tương ngộ được trong điển giới á, cái đó là cái duyên tình thanh nhẹ. Và cái duyên tình thanh nhẹ thì không có phải như thế gian, nó có sanh ly tử biệt, phải không? Duyên tình thanh nhẹ là lúc nào nó cũng tương ngộ một cách dễ dàng, nó không có xa lìa được. Là trong cái điển giới thì mới có cái duyên tình thanh nhẹ. Còn ở dưới thế gian thì có cái duyên tình nặng trược, thì sống trong cái sanh ly tử biệt. Gặp đó rồi tan rã đó rồi phải chia ly. Cái đó là duyên tình nặng trược ở dưới thế gian. Duyên trần trược. Nói như thầy nói là kêu là cái duyên trần trược. Còn cái duyên này là cái duyên thanh nhẹ. Rồi thầy giải. Thưa, giải bỏ thăng hoa chỉ có trụ tiến và hòa hợp tương thông. Đó. Khi mà mình muốn được lên trên đó mà có hưởng được cái duyên tình thanh nhẹ đó, Thì ở dưới thế gian đó mình phải giải bỏ những cái sự trần trược tạm bợ dưới thế gian để cho mình phần hồn của mình thăng hoa lên. Chỉ có trụ, trụ là trụ ở trên trung tim bộ đầu đó và tiến thẳng lên, cái luồng điển nó trụ ngay đó và tiến lên hòa hợp với bên trên, tương thông là nó thông cảm với nhau đó, tương thông. Thì mình muốn được hưởng cái duyên tình nhẹ, nó phải giải bỏ sự trần trược, thăng hoa, trụ tiến lên trên, tương thông, gọi là thức hòa đồng phát triển. Thì lúc đó mình mới có được cái thức hòa đồng phát triển, là họ là mình là họ. Thấy cái đó là cái thức hòa đồng phát triển vô cùng sống động. Thì đó là mình phải buông bỏ hết, mình thanh nhẹ lắm mà mình có được cái duyên tình thanh nhẹ đó. Thì lên trên đó rồi chỉ có tương ngộ thôi, không có xa cách nữa. Điển giới mà.
Anh Bảo cho em hỏi anh Bảo.
À.
Dạ, cái câu này mình có thể là mình nói cấp thấp là duyên tình thanh nhẹ. Chỉ có tương ngộ trong điển giới là mình nói là hồn và vía được không anh?
Hồn vía là nó mới
thấp
trong cái bản thể thôi.
Dạ.
Còn điển giới là mình phải bước vô điển giới rõ ràng, phần hồn của mình phải bước vô điển giới mới được. Ở đây nói trong điển giới mà, điển giới là bên trên, phải thoát ra khỏi cái xác này. Nè, phải thoát ra khỏi cái xác này mới được. Cái đó mới là điển giới. Và lúc đó mình mới phát triển được cái thức hòa đồng. Thức hòa đồng là cả ông Phật nó mới có thức hòa đồng, với mình làm gì có. Giờ đi lên cao lắm rồi đó. Cái này là cũng dắt mình lên lên cao đó. Cái đó mới gọi là duyên tình thanh nhẹ được. Là lúc đó không có cái định luật mà sanh ly tử biệt nữa. Trong điển giới là lúc nào cũng gặp, lúc nào cũng tương ngộ ấy. Ở trong cùng một cái điển giới mà hòa hợp với điển giới là một rồi. Cái thức hòa đồng là khi cái luồng điển mình hòa với tất cả mọi nơi ấy, là mình có cái thức hòa đồng vô cùng sống động. Là chỉ có bước vô điển giới lên cái cõi trên mới có được cái duyên tình thanh nhẹ này. Chứ còn ở trong thể, trong thể xác cũng chưa có gọi là cái duyên tình thanh nhẹ ha, cũng còn trần trược. Chẳng còn trong ước ngoài mong ngộ. Thì khi mà mình chưa có đạt được cái duyên tình thanh nhẹ thì mình ở cái cõi trần trược á, thì trong ước ngoài mong, ở trong này mình ước mong, ở ngoài mình mong tương ngộ, thấy không? Ở dưới thế gian đó, vì đâu phải muốn tương ngộ là tương ngộ đâu, nó cũng phải có ngày có giờ chứ, đâu phải muốn gặp lúc nào gặp, thì cũng phải có duyên. Mà cái duyên tương ngộ đó là trong ước ngoài mong, như là trong lòng mình nhiều khi cũng muốn gặp nhưng mà chưa có gặp được, chưa có ngộ được. Chỉ có tu tâm sớm gặp Bồ, chỉ có cái tu sửa cái tâm mình á thì mình mới sớm gặp được những người Bồ. Bồ là những người bạn hiền của mình á, những người bạn thân thiết chứ cái gọi là Bồ. Thấy không? Những người bạn mà mình muốn gặp hoài á, bồ bịch của mình đó là những người mà thân thiết với cùng bạn, mà thân thiết với cùng mình đó, gọi là bồ. Mà chỉ có tu tâm mình lên cái cõi trên thanh nhẹ đó mình mới gặp bồ được, nghĩa là không có bị xa cách nữa. Ở dưới thế gian này còn phải chịu cái định luật sanh ly tử biệt. Đường đạo quân bình trong thức giác thì đưa lên tới cái cõi điển giới đó rồi đó, chỉ có quân bình trong thức giác thôi, sáng suốt và quân bình trong thức giác. Bình tâm học hỏi niệm Nam Mô, thì trong cái sự bình tâm đó mình chỉ lo học hỏi và lo niệm Phật thôi chứ đâu có làm gì hơn. Bên trên thì chỉ có luyện niệm Phật thôi à, chỉ còn có một cái pháp là cái pháp niệm Phật thôi, là nó thay thế tất cả các pháp, nó thay thế luôn cả soi hồn pháp luân thiền định, là chỉ có pháp niệm Phật thôi. Thành ra mình vô điển giới rồi đó, mình chỉ còn có một pháp là niệm Phật thôi. Mà đi tới vô biệt niệm là không cần niệm, là cái tư tưởng mình nó nằm ở trong Nam Mô A Di Đà Phật, lúc nào cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ còn có một cái nguyên lý chánh đó mà thôi. Thì muốn được cái duyên tình thanh nhẹ đó là không còn đau khổ như thế gian. Sanh ly tử biệt là đau khổ chứ gì. Nhưng mà mình lên tới duyên tình thanh nhẹ rồi đó, thì không còn đau khổ nữa, sống trong điển giới, lúc nào cũng gặp bồ của mình. Ông trả lời một cách rất là gián tiếp ha, thành ra mình tưởng là hai câu nó không có ăn khớp với nhau, nhưng mà thiệt ra là tại ông trả lời không có trực tiếp, thành ra mình hơi khó hiểu một chút. Phân tách ra thì dễ hiểu hơn. Hỏi câu số 6, quán chiếu bằng cách nào mới đúng? Đáp: thưa, quán chiếu bằng cách hướng tâm về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, liên hệ với trung tâm bộ đầu thì mới đúng. Ngược lại, hướng tâm về mưu đồ cầu sinh và không đúng thì không đúng và sẽ loạn động thêm. Kệ: quy nguyên diền mối, rõ chân tà, thấu triệt chân tâm, chuyển thiết tha. Vũ trụ trung tâm là khí lực hành thông khai triển tự mình hòa. Quán chiếu bằng cách hướng tâm về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, liên hệ với trung tâm bộ đầu thì mới đúng. Khi mà cái trung tâm bộ đầu mình á, hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, nó có cái sự liên hệ rồi đó, thì mình được cái sự quán chiếu. Còn nếu mà mình lo hướng tâm về mưu đồ cầu sinh á, thì nó không có đúng, sẽ loạn động thêm. Mình cầu sinh là tại vì cái luồng điển mình nó không có hướng về đó được, mà mình chỉ lo cầu sinh á, thì mình không có được cái sự quán chiếu và mình sẽ bị động loạn thêm. Mình muốn có cái sự quán chiếu là mình phải liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, trụ tâm về đúng đỉnh đầu để nó liên hệ đó, thì nó có sự quán chiếu ra rồi. Còn mình cứ ở trong này mình cầu sinh á, thì mình làm cho mình càng ngày càng động loạn thêm. Kể: quy nguyên diền mối, rõ chân tà, thấu triệt chân tâm, chuyển thiết tha. Mình trở về cái diền mối, mình mới có biết chân là cái gì, tà là cái gì đúng, cái gì sai. Thấu triệt chân tâm, chuyển thiết tha, mình hiểu rõ cái chân tâm, trung tâm bộ đầu của mình á, mới chuyển thiết tha, cái luồng điển nó mới xích gần với nhau được. Vũ trụ trung tâm là khí lực, trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là khí lực, cái chỗ đó điển nhiều lắm á. Hành thông khai triển tự mình hòa, mình hành thông, mình khai triển cái tiểu thiên địa rồi mình hòa vô trong đó. Câu hỏi số 7, câu hỏi số 7: hỏi mục đích của người tu vô vi để làm gì? Đáp: thưa, mục đích của người tu vô vi dấn thân hành pháp cứu mình và ảnh hưởng người kế tiếp. Kệ: thực hành phát triển rõ chân tâm, hiểu lý chân tâm, tự tiến thầm, cứu độ chính mình, ảnh hưởng tốt, thành tâm phục vụ lý uyên thâm. Mục đích của người tu vô vi là dấn thân hành pháp để cứu mình. Nè, trước hết là mình phải cứu mình. Cứu mình là sao? Là để cho mình giải thoát trở thành Phật đó. Là cứu mình đó. Đi tới giải thoát, người tu vô vi đặt mục đích giải thoát. Khi mà giải thoát rồi trở về với vị trí của một vị Phật, thì lúc đó mới ảnh hưởng người kế tiếp được. Lúc đó mình mới có đủ khả năng ảnh hưởng người kế tiếp, có đủ hào quang, có đủ từ quang để soi sáng cho người khác và ảnh hưởng người kế tiếp. Kể: thực hành phát triển rõ chân tâm, hiểu lý chân tâm, tự tiến thầm. Mình thực hành đó, mình phát triển đó, thì mình mới hiểu cái rõ cái chân tâm, trung tâm bộ đầu của mình là như thế nào. Hiểu lý chân tâm, tự tiến thầm, biết cái từ đó mà mình có thể phát triển đi lên đó. Mình lo tiến thầm ở bên trong đó, không cần khoe khoang cho ai biết. Cứu độ chính mình, ảnh hưởng tốt. Cứu độ chính mình, cứu độ vạn linh trong cái bản thể của mình á, thì lúc đó mình cứu hết, mình mới gây được cái ảnh hưởng tốt cho những người xung quanh mình. Thành tâm phục vụ lý uyên thâm, thì lúc đó mình sẵn sàng phục vụ, giúp đỡ mọi người tiến hóa trong cái lý mà sâu xa đó. Rồi bây giờ còn một chút thì giờ mình học cái một phần trong cái cơ thể huyền vi ha. Thì rồi mình học tới thất trùng la võng rồi phải không? Thất trùng hàng đỏ, thất trùng la võng qua khỏi cái này rồi. Lục căn trần tỳ kheo lỗ chân lông tứ trụ ở vòng rồi. Bây giờ cái mình coi cái ngoại xâm nó như thế nào nha.
Thường khi người ta gọi là kinh kệ, kể từ từ mới, kẹt khắp nào cũng có khí huyết kinh mạch chuyển đều đều từ lỗ chân lông bản thể của con người. Khi điển ấy từng dương tới sát từ ngoài da đến thịt xương máu trong bản thể con người, có ba chất huyết là huyết trong trắng, huyết đỏ tươi, huyết đỏ hồng. Nó phải luân phiên từng phân nghiêm nhặt ranh giới ngoài da để chống vi trùng ngoại xâm cùng vi trùng tháng khí xâm nhập ngũ tạng lục phủ bản thể ta. Chúng ta cũng gọi là vi trùng thương hàn sốt rét, nhưng chúng ta cũng nên hiểu rằng sở dĩ vi trùng ngoại xâm mà nhập vào bản thể ta được là vì cái từng kiểu trong mình ta bị hư hỏng đó. Cái lực điển, cái lực mà chuyển chạy của cái máu huyết nó không có điều hòa, cũng như lính mà không có làm việc, không có hành quân, hư hỏng, do đó máu có sanh bệnh. Trong lúc ngoại xâm uy hiếp bản thể ta thì ta nghe rần rần trong mình, vùng mình rắn ốc, và kinh mạch ta thiếu kém do sự ăn uống không đủ sức, đem lương thảo vào chậm trễ, không bổ túc đầy đủ cho các binh lính nơi lỗ chân lông. Lỗ chân lông là dân sự binh lính, nếu thiếu kém làm việc thì binh giặc ngoại xâm nó lấn vào bản thể hiếp đáp ta, sinh ra bệnh hoạn. Lúc ấy dây thần kinh cũng bất lực, yếu lực lượng nên không thể tiếp điển thiên không được. Điển thiên không ở trong bầu không khí, bầu không khí có dưỡng khí, cho nên lúc chúng ta công phu luyện đạo chúng ta không thể tiếp xúc với điển thiên không được.
Là vì
điển của chúng ta không mạnh. Nếu chúng ta hấp thụ được dưỡng khí thì điển của chúng ta trở nên mạnh, sẽ tiếp xúc với điển thiên không dễ dàng. Chừng ấy có lo chi là không mâu ni châu và hay là xa lở.
Đó, nói về cái ở bên ngoài tấn công mình, ngoại xâm đó, vi trùng ngoại xâm. Vì ở trong người mình nếu người ta nói là có kinh kệ không, kinh là mấy cái đường kinh mở hốc mấy ngàn mấy trăm ngàn cây số ở bên trong mình, cái đường kinh nó rất là dày đặc, kể là một mối kẹt hốc nào cũng có khí huyết kinh mạch chuyển, kể là những cái nẻo hốc nó có khí huyết, cái động có khí điển, cái động mà khí điển ấy nó tuần dương tế sát từ ngoài da thịt xương máu trong bản thể con người, là cái nhờ cái khí điển nó canh chừng, nó canh chừng cái bản thể của mình, nó phải luân phiên tuần phòng nghiêm ngặt từ ranh giới ngoài da để chống vi trùng ngoại xâm, nghĩa là nó phải đi cái khí huyết đó nó phải tuần hoàn, nó đi tuần nó xung quanh cái bản thể mình đó để chống vi trùng ngoại xâm. Tại mình sống ở trong cái bản thể này nhưng bên ngoài nó có thể tấn công mình, thành ra cần có cái sự bảo vệ. Thì có những cái vi trùng mà có thể tấn công mình đó. Khi mà nó tấn công mình á, khi mà vi trùng ngoại xâm mà nó nhập vô bản thể mình được á, là vì kẻ tuần tiểu trong mình bị hư hỏng, nghĩa là 84.000 lỗ chân lông của mình đó, là binh lính nó gác á, mà nó hư hỏng á, thì nó sẽ bị ngoại xâm, ngoại xâm nó tấn công vô. Cái đó là cái điển của mình nó máu huyết nó không có điều hòa, như lính mà không có làm việc vậy đó, không có hành quân, hơi hỏng cho nên mới sanh bệnh. Mình canh gác không có đàng hoàng, lính ở bên ngoài nó canh gác không có đàng hoàng, nó làm việc hơi hỏng cho nên mới bị ngoại xâm. Và khi mà mình bị ngoại xâm là mình có bệnh, sanh bệnh. Lúc đó ngoại xâm uy hiếp bản thể ta thì ta nghe rần rần trong mình đã thấy khó chịu, rùng mình rỡ ngốc. Kinh mạch lúc đó thiếu kém là một phần cũng do sự ăn uống không có đầy đủ, không có đủ sức, không có tiếp tế lương thảo và chậm trễ, không có bổ túc cho binh lính ở nơi lỗ chân lông. Mình không có tiếp tế ra cái lương thực là cái điển quang ra tới lỗ chân lông, cho nên tụi nó bị yếu. Lỗ chân lông là dân sự, binh lính nếu thiếu kém làm việc thì binh giặc ngoại xâm nó có thể lấn vào bản thể, kiếp đáp ta sanh ra bệnh hoạn. Lúc ấy dây thần kinh cũng bất lực, yếu lực lượng nên không có thể tiếp điển thiên không được. Khi mà mình yếu mình cũng không có thể tiếp điển của bên trên được. Điển thiên không ở trong bầu không khí, bầu không khí có dưỡng khí, cho nên lúc nào chúng ta công phu luyện đạo chúng ta cũng cũng không thể tiếp xúc với điển thiên không được, vì là điển của chúng ta không mạnh. Điển mình mạnh nên mình nhẹ, mình mới tiếp xúc được cái điển của bên trên được. Nếu chúng ta hấp thụ được dưỡng khí thì lúc đó chúng ta trở nên mạnh và tiếp xúc được với điển thiên không dễ dàng.
Ở trong này đâu phải mình. Ở trong này nó làm đủ chuyện, ở trong này mới ngồi nói chuyện được. Nó cũng có gravity, mang có chuyện chở cũng chạy rầm rầm ở trong này. Công chuyện chạy không ngừng 24/24 làm việc rầm rầm ở trong đó mà nó có biết. Thanh tịnh rồi mới thấy ở trong nó làm việc rất nhiều. Cũng có tinh tú, có đủ thứ, có cây cối này kia kia nọ. Ở trong này nó lớn rộng lắm chứ không phải nhỏ. Người đời không hiểu. Nó tu, tôi ngồi vậy là tôi tu không được. Tôi mình phải opere, phải khai thông nó ra. Coi ở trong này có cái gì. Chỉ cái đồ mình đang sử dụng nên mà còn không hiểu. Tu là để hiểu những cái cơ cấu tiểu thiên địa này mình đang sử dụng. Mình mới tìm hiểu nó ra. Lúc đó mới biết cái nguyên lai bổn tánh là mình ở đâu, đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên phải có dày công, cũng như đây soi hồn cho nó mở bộ đạo. Tại sao phải mở cái gì vậy? Bị kẹt không hiểu. Rồi mở ra nó càng ngày càng nhẹ, mình nhắm mắt mình mới thấy được. Rồi mình hít thở để làm gì? Để nó mở bên trong ra. Từ lỗ chân lông của mình rất hữu dụng mà mình đâu có biết. Nó là lính, nó là gia dịch. Coi chừng cái thể xác này mà mình không biết. Mình cứ nhờ lính bên kia. Còn lính trong này có. Thấy không? Cho nên tại sao mình có cái cảm giác là tôi tới đó tôi thích hay là không thích. Đó nên nó báo cáo rồi. Tôi thích tới đó nói chuyện với người đó, hay là tôi gặp người đó tôi ghét, tôi không thích. Đây nó cũng báo cáo rồi. Tôi biết người đó không ưa tôi tới làm chi. Thấy chưa?
Nhưng mà sao mình lại biết cái người
đó không ưa. Đó là cái lỗ chân lông phát quang của mình. Nó touché khi đi tới chỗ nào nó đụng cái vía bên ngoài nó báo cáo chứ. Khi mà chị muốn đến nhà này thì cái vía nó đã tới đây rồi. Thích đi hay là không? Thích thì đi. Còn không thích thì mình không đi.
Có nhiều khi mình tới nhà đó, người đó đó mình thích lắm. Rồi có khi mình tới người nữa là mình
không thích. Mình không thích thì không có vô được.
Mới vô nó mà thích là mình phải đi.
Mình phải đi rồi, thấy nó bực bội lắm. Thì ở đây nó báo cáo là người chủ nó không thích mình.
Thầy nói đây trong người
cái mình. Cái bia nó làm việc mà. Cho nên cái gì nó có trật tự hết rồi á. Chứ không phải là không có trật tự. Nhiều người không hiểu. Đều có trật tự. Cho nên mình đang ngự trong cái thể xác rất có trật tự. Mà mình làm điều sai, không có trật tự là mình có tội. Cho nên phải tu để trở lại trật tự của chính mình. Phải tu bổ sửa chữa trật tự là mình làm cái gì cũng trật tự. Đúng không?
Rồi, ở đây thầy nói là mình ở trong cái tiểu thiên địa này không phải một mình. Trong này có đủ người làm việc cho mình hết á. Mình mới ngồi nói chuyện được. Nó cũng có tiếp tế, chuyên chở, cũng chạy rầm rầm ở trong này á, cũng phải là tiếp tế lương thực á, khi mình ăn vô nó cũng phải tiếp tế lương thực cho các nơi, phân phối cho các nơi á, chuyên chở chạy rầm rầm ở trong cái tiểu thiên địa này, công chuyện chạy không ngừng 24/24, nó làm việc rầm rầm ở trong đó mà mình đâu có biết. Thanh tịnh rồi mới thấy trong đó nó làm việc nhiều, cũng có tinh tú, có đủ thứ, có cây cối này kia kia nọ, có cây cối, có ngôi sao, đủ thứ hết trơn. Ở trong này nó cũng lớn rộng lắm, chứ không phải nhỏ đâu. Người đời không hiểu, nói tu tu ngồi vậy thì là tôi tu không được. Tu là mình phải khai thông cho nó rõ rệt, coi trong này nó có cái gì mới gọi là tu, phải không? Vì cái đó mình đang sử dụng, đây mình còn không hiểu. Tu là để hiểu những cái cơ cấu của tiểu thiên địa này mình đang sử dụng, mình mới tìm hiểu nó ra, thành ra mới có cuốn kinh A Di Đà là nói về cái sự cấu trúc ở bên trong mình đó. Mình phải hiểu hết rồi mình mới đắc đạo, chứ không có đơn giản đâu. Lúc đó mình mới biết cái nguyên lai bổn tánh của mình là ở đâu, đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên phải có dày công. Dày công thầy nhắc đi nhắc lại hoài, đừng có tưởng giỡn nha. Lúc nào thầy cũng nhắc cái chữ dày công á, nghĩa là bỏ công dữ lắm. Không phải một kiếp mà nhiều, không biết bao nhiêu kiếp. Đừng có tưởng nó là dễ nha. Cũng như ở đây soi hồn cho nó thông bộ đầu. Tại sao phải mở chi vậy? Bị kẹt cho nên mình không hiểu. Rồi mình mở nó ra càng ngày càng nhẹ, mình nhắm mắt mình mới thấy được. Rồi mình hít thở để làm gì? Để nó mở bên trong ra. Từ lỗ chân lông của mình rất hữu dụng mà mình đâu có biết. Nó là lính, nó là gia dịch coi chừng cái thể xác này mà mình không có biết. Mình cứ nhờ lính bên kia mà lính trong này có. Cho nên tại sao mình có cảm giác là tôi đến đó tôi thích hay là không thích? Đó, nên nó báo cáo liền. Tôi thích tới đó nói chuyện với người đó hay là tôi gặp người đó tôi ghét, tôi không thích? Ở đây nó cũng báo cáo. Tôi biết người đó không ưa tôi tới làm chi? Đó là cái lỗ chân lông nó phát quang của mình đó, nên mới đụng được cái chuyện đó. Khi tới chỗ nào nó đụng cái vía bên ngoài nó báo cáo trước. Mà khi mình muốn đến nhà này thì cái vía nó đã tới đây rồi, nó tới nó coi coi tình hình sao, thích hay là không thích, đi hay không đi. Thì nó cũng có cái vía làm việc, nó báo cáo cho mình, có lỗ chân lông và có cái vía nó báo cáo hết.
Cho nên phải nhớ cái hồn chúng ta. Cho nên tôi phân tích tận tình cho các bạn thấy rằng cơ thể các bạn là cấu trúc từ siêu nhiên, mà có không có ai phân tích cho các bạn cái lý này. Từ vi, từ tiến, từ lỗ chân lông các bạn đã học từ trong kinh A Di Đà, trong 30 cuốn băng đó. Từ lỗ chân lông các bạn đã học, các bạn đã thông cảm từ lỗ chân lông. Và ráng về học cho hết 30 cuốn băng A Di Đà đó, để các bạn thấy cái khoa học huyền bí nó nằm ở chỗ nào. Nó thật sự là giải nghiệp cho các bạn.
Đó, thầy nói ở đây là thầy đã phân tích tận tình cho mình thấy rõ cơ thể là cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Không có ai phân tích cho mình thấy như vậy được. Các bạn thấy cái này từ ly từ tí, từ lỗ chân lông các bạn đã học trong kinh A Di Đà, trong 30 cuốn băng đó. Từ lỗ chân lông các bạn đã học, các bạn đã thông cảm từ lỗ chân lông và ráng về học cho hết 30 cuốn băng kinh A Di Đà đó, để các bạn thấy cái khoa học huyền bí nó nằm ở chỗ nào.
Thế xác ngồi đó còn cái hồn là chủ.
Trên đó cũng đứng cái nhà không?
Có căn nhà, có vườn tược, có nhà cửa, có núi non.
Nhưng mà có người khác đi qua đường thấy cái nhà không thể
được. Không được, bởi vì có cái vía đang giữ. Cái hồn thì có cái vía. Cho nên khi mà mình xuất hồn là cái luồng điển của mình đã gia tăng và liên hệ với thanh điển ở bên trên. Thì bên trên chiếu xuống không có cướp được cái xác của người tu. Người tu chân chánh không bị cướp. Cho nên cái hồn tu theo cái pháp bản này nó phải trật tự từ giai đoạn một để đi lên, chứ không phải như tu những cái pháp kia khi mà đập chú kéo cái hồn đi, cái đó nguy. Còn cái này đi có trật tự, xây dựng lỗ chân lông các nơi thì phát quang có trật tự, trước hết phải đi hết trong cơ thể mà nhưng hậu mới xuất ra khỏi cơ thể. Thành ra tu cái này nó khác, nó không giống tu với những cái pháp kia. Nó từ xuất hồn đi rồi đi luôn, cái đó không được. Cái này không có đi luôn, phải chấp nhận trở lại trách nhiệm và xây dựng. Vay đạo phải trả đạo, cho nên chúng ta phải hiểu rằng từ giai đoạn một, rồi lúc đó chúng ta mới nói cho người khác thôi. Cho nên con người thanh tịnh rồi mới thấy mình lớn rộng lắm, chứ không nhỏ đâu. Cái ốc của người, cái đầu có chút xíu mà nó làm cả, xây dựng cả một thành phố to lớn, ha? Làm đủ chuyện tại thế gian, khoa học đủ thứ, cũng là khối ốc của con người mà thôi. Nó không phải tầm thường đâu.
Đó, như thầy nói đây đó là có người hỏi, bạn đã hỏi con biết thiền nó mình xuất hồn đi đó, thì cái thể xác ngồi đó có sao không? Thầy nói thì cái thể xác ngồi đó, còn cái hồn nó là chủ, có căn nhà, có vườn tược, có nhà cửa, có núi non, không nói đầy đủ hết. Rồi bạn đạo đó mới hỏi là nhưng mà người khác đi qua đường ta thấy cái nhà đó không có ai, người ta vô được không? Mình nhập á. Mày nói không được, bởi vì có cái vía đang giữ, cái hồn thì có cái vía, cho nên khi mà mình xuất hồn thì cái luồng điển của mình đã gia tăng rồi á, thì mới xuất được và liên hệ được với thanh điển ở bên trên, thì bề trên chiếu xuống không có cướp giật được cái xác của người tu. Tu mà đúng đắn theo cái vô vi á, là muốn xuất ra được á, là cái luồng điển mình nó phải liên hệ được với cái luồng điển bên trên, lúc đó mình mới xuất. Xuất ra thì cái điển của bên trên chiếu xuống rồi, không có thể nào cướp giật được cái xác của người tu. Người tu chân chánh không bị cướp xác, cho nên cái hồn tu theo pháp ở đằng này nó phải trật tự từ giai đoạn một để đi lên, chứ không phải như tu những cái pháp kia kêu bằng độc chú kéo cái hồn đi. Nhiều cái pháp không cần đi theo trật tự, không cần được khai mở, chỉ cần độc chú kéo cái hồn đi thì cái đó nguy hiểm, cái đó nhiều khi đi luôn á. Còn cái này đi có trật tự, xây dựng lỗ chân lông khắp nơi đều phát quang có trật tự, là trước khi mình ra lỗ chân lông cũng đã phát quang rồi, có trật tự ha. Trước hết phải đi trong cơ thể, nhiên hậu mới xuất ra khỏi cơ thể được. Là trước khi mình muốn xuất hồn theo vô vi á, đúng bước á, là phải đi hết cái tiểu thiên địa, phải biết ở trong nó có cái gì hết rồi mới đi ra ngoài, chứ không phải đi ẩu được. Nhiều người nói tôi xuất hồn xuất đồ không biết ở trong này có cái gì mà cũng nói, cho nên là nguy hiểm. Thành ra tu theo cái này nó khác, tu theo cái này nó khác, nó không giống như tu các cái pháp kia, nói tôi xuất hồn rồi đi luôn, cái đó không có được, cái này không có đi luôn được. Nó chấp nhận trở lại trách nhiệm và xây dựng, vay đạo phải trả đạo, cho nên chúng ta phải hiểu rành từng giai đoạn một, rồi lúc đó chúng ta mới nói cho người khác tu. Cho nên con người thanh tịnh rồi mới thấy mình lớn lắm, rộng lớn, chứ không phải nhỏ đâu. Cái óc con người, cái đầu có chút xíu mà nó làm xây dựng cả một cái thành phố to lớn, làm đủ chuyện tại thế gian, khoa học đủ thứ, cũng là khối óc của con người mà thôi, nó không phải tầm thường đâu. Rồi, bữa nay mình học một trang thôi ha. Rồi, xin thành thật cảm ơn các bạn đã theo dõi tới giờ này và xin hẹn gặp lại tuần tới nha.
Cảm ơn anh bạn.
Cảm ơn.
Chào bạn đạo.
Chào tất cả các bạn.
Các bạn.
Tất cả các bạn đạo.
Cảm ơn anh Bảo nha. Chào tất cả các bạn.
Dạ, chào các
chào
bạn.
Chào anh Bảo nha. Chào các bạn.